Đạo tràng Tịnh độ Toàn viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 58 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị đền hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta học đến đoạn văn kinh, chúng ta thấy vua Diêm La Vương đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật hội họp ở tại cung trời Đau Lợi, cũng như đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và các vị đại Bồ Tát ở tại cung trời Đau Lợi, và bạch với Đức Thế Tôn rằng trong lòng mình còn có một nỗi nghi. Nỗi nghi đó là gì? Nỗi nghi đó chính là thấy rằng chúng sinh vì sao mà đau khổ như thế, họ Bồ Tát Địa Tạng thì phát nguyện cứu độ chúng sinh hàng bao nhiêu đời kiếp rồi, tại sao vẫn chưa cứu hết được, vân vân đó. Thì hôm nay chúng ta thấy học cái đoạn văn kinh tiếp theo thì chúng ta thấy Đức Phật ngay lúc ấy, hay là ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với ông vua Diêm La rằng này ông Diêm La Vương, ông tùy ý thích hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà diễn nói cho rõ. Khi nghe Đức Phật bảo như thế rồi thì vua Diêm La Vương liền bạch với Đức Thế Tôn rằng nhìn Đức Thế Tôn, đỉnh lễ Đức Thế Tôn và nhìn Bồ Tát Địa Tạng, ở trong văn kinh nói là xoay chiêm bái Đức Thế Tôn, chiêm lễ Đức Thế Tôn, rồi xoay người nhìn qua về phía Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao nhìn qua? Vì chúng ta biết ví dụ như là Đức Phật ngồi trên tòa pháp ở giữa chúng hội và Địa Tạng Bồ Tát thì ngồi một chỗ ở phía trước hoặc phía sau hoặc phía bên cạnh chẳng hạn, vân vân. Cho nên đỉnh lễ Đức Thế Tôn xong, Diêm La Vương liền ngoảnh mặt quay mặt nhìn về phía Bồ Tát Địa Tạng rồi xá chào, rồi khi đó mới chắp tay cung kính mà bạch với Đức Phật rằng kính lạy Đức Thế Tôn, con nay nhận xét thấy Bồ Tát Địa Tạng đây dùng muôn nghìn phương tiện để độ cho chúng sinh thoát ly được sáu nẻo, trải qua vi trần kiếp chưa từng thấy mỏi mệt. Bồ Tát Địa Tạng đây có sức thần rộng lớn, cứu độ khắp chúng sinh chẳng xiết nghĩ được. Vậy vì sao chúng sinh vừa thoát được tội khổ mà chẳng bao lâu sau lại đọa vào đường ác? Kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ có uy thần như thế, vì sao các chúng sinh chẳng nương vào y chỉ đời đời để hành thiện, vĩnh viễn được thoát ly các khổ trong sáu đường? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi thương giảng rõ cho con và chúng sinh đời sau này được biết. Thì qua cái lời thưa hỏi của Diêm La Vương, Diêm La Vương ở đây hỏi cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta thấy chính chúng ta cũng có nỗi nghi và cũng có những câu hỏi như vậy. Nếu như chúng ta có mặt ở trong pháp hội đó thì tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng ta cũng có nỗi nghi như thế. Rồi ngay tại đây đi chăng nữa, chúng ta cũng có nỗi nghi bảo là vì sao mà chúng sinh nó lại càng cường khó độ như thế. Bồ Tát thần thông tự tại, diệu dụng, giác ngộ viên mãn như vậy, tại sao chúng sinh không nương vào để tu tập, tại sao chúng sinh không tin tưởng để hành trì, vân vân. Chúng ta biết là Phật Pháp là phải có duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp thì mới có thể tin được, có thể theo được. À. Có khi gặp Phật đấy nhưng mà không có duyên lành ấy, cũng không tin, không theo. Điều đó chúng ta thấy xưa cũng vậy mà nay cũng thế. Xưa có những người như vậy thì nay cũng có những người như thế. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Diêm La Vương còn một chút là nghi ngờ ở trong lòng, chưa thể giải quyết hết được. Ngài dùng bằng cái thần lực của mình, quan mắt pháp của mình, biết được rằng Địa Tạng Bồ Tát là bậc đại sĩ, có thần thông, có trí tuệ, có công đức lớn lao như vậy, quảng độ chúng sinh như thế. Vậy tại sao mà chúng sinh vẫn cứ khổ đau mãi ở trong ba đường? Rồi tại cung trời Đau Lợi, Diêm La Vương đem lời đó tác bạch lên Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn là giảng rộng ra, giảng rộng để cho chúng sinh được biết, giảng rộng cho chúng sinh được biết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là thực tế nó lại như thế. Rồi qua cái lời giải thích của Đức Phật, chúng ta thấy nó lại càng rõ ràng nữa. Nhưng đây chúng ta đang học và đang nghiên cứu về cái đoạn mà Diêm La Vương thưa hỏi. Thì chúng ta thấy ngay tại hội trường này, chúng ta đến ở nơi đây, chúng ta thì có một chút duyên lành với Phật ở nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Nay chúng ta biết về Phật Pháp, nghe giảng về Phật Pháp, chúng ta có chút niềm tin, có chút niềm tin. Chúng ta cũng có lúc chúng ta bị đau khổ của thế gian, hoặc là chuyện gia đình, hoặc chuyện xã hội, hoặc chuyện bản thân, vân vân, khiến cho chúng ta không muốn ở lại ở thế gian mãi nữa. Chúng ta thấy khổ lắm và chúng ta muốn thoát ly. Chúng ta muốn làm sao đó, tu làm sao đó cho một đời được giải thoát. Phát nguyện thì lúc đó thì chúng ta chỉ muốn là một đời được giải thoát thôi. Cho nên phát nguyện là có thể là vào chùa xin tu tập. Còn trẻ thì có xin xuất gia, lớn tuổi thì xin ở trong chùa để tu, vân vân. Hoặc là xin lập ban thờ Phật ở tại gia để tu cho nó tiện. Đủ các hình thức. Nhưng mà khi vào chùa tu một thời gian, hoặc là lập ban thờ ở tại gia tu một thời gian, thế tự nhiên là chúng ta thấy là không được như mong muốn. Có nghĩa là chúng ta trước đây nghĩ rằng theo Phật chỉ tụng một vài bộ kinh, niệm Phật một vài tháng, một vài năm là tâm chúng ta được thanh tịnh, được giải thoát, ngon lành ngay. Đến nay về đọc tụng mà vẫn không thấy giải thoát. Trước đây chúng ta nghĩ rằng đọc tụng kinh Phật cầu cái gì được cái đấy. Coi kinh Phật như là một bảo bối, ban phúc giáng họa cho chúng ta. Cho nên chúng ta muốn thờ Phật. Nhưng mà khi thờ đọc tụng kinh Phật, chúng ta thấy kinh của Phật không phải là một bảo bối, không phải là một viên ngọc như ý, ước gì được đấy. Ước tài đắc tài, ước lộc đắc lộc, ước quan chức đắc quan chức, vân vân. Cho nên chúng ta thấy chán, thậm chí là chúng ta còn bỏ nữa. Cách đây 2-3 năm về trước, có một Phật tử ở ngay bên Cổ Đông nhất tâm. Khi mà đi tham dự Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, thích quá. Và niệm Phật, tu tập theo Pháp hội Trung Phong thấy thích quá. Về là bắt đầu là phát nguyện là thờ tôn tượng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện là một đời vãng sinh, không cầu chi nữa, không cần gì nữa, phát nguyện một đời vãng sinh. Và cũng nhất tâm một lòng và dạ ngày về đến 4-5 thời là niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà các thứ, tinh tiến lắm. Nên xong được khoảng hơn 1-2 năm một cái thì tự nhiên lại thấy thoái dần. Mà thậm chí năm ngoái thoái đến nỗi là còn đến bạch với tôi là: Thầy ơi, con không muốn thờ Phật ở nhà nữa. con muốn chuyển tượng Phật đi một nơi nào đó, đến chùa nào đó để cúng, con không muốn thờ nữa. Bây giờ thầy làm cách gì? Làm cách nào bày cho con vậy? Thế tôi hỏi làm sao mà không muốn thờ nữa? Bảo là tự nhiên con thấy bất an. Thế hỏi làm sao mà bất an? Bảo không biết. Xong tôi mới hỏi ra thì hóa ra là một thời gian vừa qua đó, vị đấy nó tu tập theo nhiều kiểu. Trước thì phát nguyện là một đời vãng sinh chỉ có theo một pháp môn niệm Phật của thầy thôi, không theo pháp môn nào khác nữa. Nhưng mà một thời gian qua thì không biết vì lý do gì thì bắt đầu vị này lúc thì lại đi tu thiền với một vài vị thiền sư ở trong miền Nam ra ngoài này. Sẽ đi tu với các vị một thời gian. Ai lúc thì lại nghe mấy vị Phật tử mà theo mật tông trì chú. Và mấy vị sư trì chú bảo là trì chú này linh nghiệm, chú kia mau thành Phật. Cho nên là lại chạy sang trì chú. Chúng ta đấy rất là thấy đấy vẫn còn là may mắn nhé. Trì chú hay ngồi thiền vẫn là trong pháp môn của Phật. Nếu còn đi vào pháp môn của tà ma ngoại đạo thì còn chết nữa. Xong rồi thì xong tôi khuyên mãi thôi phải cố đi. Tôi cứ để lại. Đã thỉnh tôn tượng về rồi là mình có duyên với Ngài rồi, để mà thờ. Đã trang nghiêm. Tu tập cho tốt. Thế rồi khuyên mãi thì mới không chuyển cái tôn tượng ấy đi. Đó. Cho nên chúng ta thấy á, đấy là vẫn còn gì, còn giữ được. Còn ở Sơn Tây thì xã Sơn Tây, năm ngoái có một Phật tử, lúc xin thỉnh thờ Phật ở tại gia thì xin bằng được. Thế tôi bảo suy nghĩ cho kỹ đi. Nên thờ Phật ấy, thì nó không phải là như thờ Thánh. Ngày xưa các cụ chúng ta nói là Phật thì từ bi, Thánh thì một ly cũng chấp. Nếu mà thờ mà không có đèn hương nhang khói, lễ bái cúng dường cho sạch sẽ thanh tịnh á, thì có khi chúng ta lại rước họa vào thân. Nhưng còn thờ Phật á, đấy, chúng ta làm trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta được phúc, còn làm không trang nghiêm thanh tịnh thì cũng chẳng sao, Phật cũng đâu có quở chúng ta, cũng không có quăng mắng, không có phạt chúng ta cả. À, nhưng mà tôi bảo phải suy nghĩ cho kỹ, chứ đừng có thấy người ta muốn thì mình cũng muốn, mà trong khi đó mình không biết là thờ để làm gì thì không được. Thế bảo không, con nhất tâm rồi, con một lòng một dạ, con tu để con thờ, để con tu, để con cầu giải thoát rồi. Con thấy cuộc đời này khổ lắm, con không muốn sống thêm ngày nào nữa, và không muốn sống thêm ngày nào. Tôi bảo không sống thêm ngày nào làm sao mà tu được. Thế bảo không, con muốn vãng sinh về Tây Phương để cho hết khổ. Thì khi đó có cái gì đâu, lúc đó là cái thằng con trai nó hay đi rượu chè cờ bạc, về không nói được nó, thế là tức quá không nói được. Thế bảo thôi thờ, nghĩ trong bụng chắc là nghĩ là thờ Phật để cầu Phật tiếp dẫn vãng sinh nhanh hơn. Nhưng mà thờ đến hơn một năm sau chẳng thấy Phật tiếp dẫn, chưa thấy Phật đến, Phật gõ cửa. Vì sao mà Phật chưa đến gõ cửa, Phật chưa tiếp dẫn? Vì phiền não nó trừ được đâu. Tụng kinh mà không hiểu lý kinh. Kinh của Phật để là gì? Để minh tâm kiến tính. Kinh của Phật là để sửa đổi những thói hư tật xấu, tham sân si ở trong sâu thẳm ở trong tâm khảm của mình. Cho nên á, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng chưa trừ, tham sân si chưa dứt, thì làm sao mà vãng sinh được? Làm sao A Di Đà Phật nào đến để tiếp dẫn chúng ta về thế giới đó được? Cho nên cái vị này bắt đầu là thoái, lại đi vào xin thầy ơi, xin là thầy giải ban thờ Phật cho con với. Đầu năm vừa rồi thì vào thì xin giải ban thờ Phật. Thế tôi bảo là đấy, tôi đã bảo từ năm trước là suy nghĩ cho kỹ đi. Thờ Phật là để tu chứ không phải là để thờ Phật để cầu. Tu là tu tức là sửa. Nghĩa là sửa mình. Sửa những thói hư tật xấu tham sân si của mình. Chứ không phải là tu Phật là để cầu nguyện mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt. Không phải là thờ Phật để cầu cho thằng con nhà mình nó không đi uống rượu nữa. Không có cái chuyện đó. Cho nên hiểu cái thờ Phật như là coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giáng họa là không đúng. Thờ Phật là học theo hạnh của Phật, học theo lời giáo huấn của Phật để thay đổi chính bản tâm mình. Tâm mình thanh tịnh thì dần dần thế giới xung quanh mình cũng sẽ thanh tịnh theo. Mình chưa được thanh tịnh thì làm sao cứ mong bên cạnh mọi người xung quanh mình thanh tịnh theo mình. Cho nên một thời gian không đạt kết quả mà cái là chán. Vì vậy mà chúng ta gặp được Phật Pháp rồi, nhưng để duy trì được cái tâm tin tưởng kiên cố với Phật Pháp của mình ấy, không phải dễ các quý vị. Không phải dễ đâu. Mà nhiều lúc ấy, chúng ta thấy hôm bài giảng hôm trước chúng tôi nói về các vị quỷ vương, như hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, vân vân đó. Các quý vị đó thử thách chúng ta nữa. Các quý vị đó hộ trì Phật Pháp, nhưng mà đôi lúc các vị đó thử thách xem chúng ta thực sự có tiến tu được thật không, hay là chỉ là hình thức bên ngoài. Chăm đến chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng mà trong lòng chúng ta có hiểu gì về Phật không? Phật dạy chúng ta là nhẫn nhục từ bi, xem chúng ta có nhẫn nhục từ bi được thật không? Phật dạy chúng ta là trí tuệ tỉnh giác, xem chúng ta có trí tuệ tỉnh giác được thật không? Hay rằng mới ốm đau một chút, bà hàng xóm đến khuyên chúng ta là ôi dồi ôi, tôi nghe tin thấy một cái bà đồng mới nổi, hay là cái thầy đồng mới nổi còn trẻ mà giỏi lắm, nói đúng 100% luôn, mà chưa cũng khỏi nữa, nhanh nữa, vân vân. Thế là chúng ta lại chạy đến để soi mói xem xét bói toán vân vân, rồi cung cấp này nọ. Như vậy là gì? Trí tuệ và đức tin vào sự tu tập của chúng ta là chưa có, chưa đủ. Được một tí rồi thì lại trở về con số 0. Cho nên không phải dễ đâu các quý vị. Vì vậy ở đây Diêm Vương La Vương mới nói rằng, vì sao thấy Bồ Tát Địa Tạng Vương có cái sức thần lực, công đức trí tuệ lớn lao như thế, phổ độ chúng sinh rộng lớn như thế, mà sao chúng sinh không nương vào Ngài để ý chỉ suốt đời? Đó. Ý chỉ tức là gì? Nương vào để nương tựa đó. Ý chỉ tức là nương tựa, nương nhờ vào để tu đó. Thế dù các quý vị chẳng hạn, một tuần tu kinh Địa Tạng như thế này, họ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng ở tại chùa này, ở tại gia chúng ta cũng tu được, nhưng mà ở tại gia tu nó thì phan duyên nhiều hơn. Thôi thì cả tháng, thầy mở có một tuần thì lên ở trong chùa cả một tuần như vậy, nương vào chùa, nương vào thầy và chư tăng để cùng tu, và các liên hữu đồng tu với nhau để cùng tu, để tinh tiến hơn, tốt hơn. Thì đấy gọi là gì? Ý chỉ vào chùa, ý chỉ vào thầy, ý chỉ vào chư tăng để cùng tu cho tốt hơn, gọi là ý chỉ, tức là nương nhờ, nương tựa đó. Rồi chúng ta thấy sau khi mà Diêm Vương đưa ra những lời nghi vấn và tác bạch với Đức Phật như vậy, chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế nào? Qua bài văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này này. Lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với vua Diêm La kia rằng, thời có những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tính tình thường ưa ngại, khó dạy dỗ uốn nắn. Chúng ta thấy Đức Phật nói với Diêm La Vương rằng ạ, có những chúng sinh ở trong cõi Diêm Phù Đề, tức là trái đất của chúng ta này, tính tình thì ương ngạnh, rất khó dạy bảo. Chúng ta thấy cái điểm này chúng ta thấy có không? Có rất nhiều, là chứ không phải là có ít nữa, có rất nhiều. Đức Phật ấy, như người mẹ hiền, như người cha lành, luôn luôn tìm cách để dạy bảo giáo hóa cho những đứa con của mình biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để xa rời những sự đau khổ đời này và đời sau. Cũng giống như là người làm cha làm mẹ của chúng ta ấy, sinh con ra chỉ mong muốn cho con nó gì? Ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi, chăm ngoan. Lúc bé thì chăm ngoan, học giỏi, ngoan ngoãn. Lớn lên thì hiếu thảo, chăm chỉ, lao động và lo cho gia đình. Báo hiếu, ông bà, bố mẹ, tổ tiên. Có trách nhiệm với vợ chồng, con cái, vân vân. Làm cho rạng danh dòng dõi tổ tông nhà mình ra. Nhưng mà không may, chúng ta sinh ra được đứa con, đứa cháu. Sinh được đứa con và có đứa cháu. Chúng ta bảo nó chẳng nghe. Lúc đầu nói nó thì nó im lặng. Nói nó nhiều quá thì nó bỏ đi. Nói nhiều quá nữa thì nó cãi lại. Thậm chí là nó chửi bới lại chúng ta. Thậm chí nó còn vác dao nó đuổi nó giết nữa. Có chuyện đó không? Có. Thỉnh thoảng đâu đó chúng ta vẫn thấy là gì? Con giết mẹ hoặc con giết cha. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình thôi. Đứa con sẵn sàng vác dao đuổi theo và truy sát mẹ. Truy sát cha. Việt Nam chúng ta cũng có. Thế giới cũng có. Nhất là vài năm trở lại đây chúng ta thấy những câu chuyện mà con giết cha, con giết mẹ. Việt Nam chúng ta 2-3 năm trở lại đây phải có đến gần chục vụ rồi. Chúng ta cứ chịu khó đọc báo chí mà xem. Xem trên báo chí chúng ta sẽ thấy cái đó. Năm ngoái năm kia mới ở ngay ngoài Phúc Thọ chúng ta này thôi. Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình nội bộ, con sát sàng vác dao chém mẹ mấy nhát và chết luôn. Truy sát chị, giết mẹ. Truy sát chị dâu và giết mẹ. Rồi báo chí mới cách đây là hơn tháng thôi, chúng ta thấy trong miền trong cũng có này. Đứa con giết mẹ xong á, nó còn đem này, nó chặt nhỏ xác ra, nó vùi xuống đất ngoài cái vườn chuối nữa. Để nó giả đánh làm hiện trường giả. Đó. Cho nên không may á, mà có những đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch và ác độc, thú tính như thế. Chúng ta thấy đau khổ vô cùng. Chúng ta là người làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn cho những đứa con, đứa cháu của mình, đứa con trai, đứa con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại của mình á, hiền lành, ngoan ngoãn, đi đúng vào con đường mà tổ tiên, dòng họ, gia đình nhà mình đã, truyền thống nhà mình đã đi từ trước đến nay. Nhưng mà không ngờ tự nhiên nó nảy nòi ra. Những đứa con, đứa cháu mà bất hiếu, mất dạy như vậy, chúng ta thấy khổ đau vô cùng. Tương tự như thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhận lời phó chúc Thích Ca Mâu Ni Phật. Như người cha, người mẹ luôn luôn là muốn cho những chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Nhưng mà rất nhiều những đứa là nó tính tình, nó ương ngạnh. Nó đâu có nghe. Phật Pháp á, đem Phật Pháp nói cho họ thì họ bảo là gì? Mê tín dị đoan. Nhìn thấy ông sư thầy chùa mà không làm được gì á, nó bảo đồ vô dụng. Đúng thế, xã hội bây giờ thế. Sư mà gì? Mà xuất gia tu hành ở trong một ngôi chùa, trụ trì một ngôi chùa của làng á, không làm được gì cho dân á, thì nó bảo gì? Vô dụng. Trốn tránh việc đời mà đi tu. Do không biết làm, không có công ăn việc làm, hay không biết làm gì, phải đi nương vào cửa chùa để sống nhờ vào mấy bà vãi ở chùa. Có nghĩa là sống nhờ vào đồng tiền bát gạo của mấy cụ già đi chùa, mang gạo, mang mấy đồng tiền lẻ ra chùa để cúng, để nuôi sư á. Đó. Nó cho như thế. Nó cho rằng vô dụng mới phải vào chùa. Mà vị sư nào mà làm được một chút việc gì á, cho xã hội và cho đạo pháp á, thì ngược lại nó lại đi, nó soi mói. Chúng tôi ở đây á, hôm rồi có một cụ Phật tử là tổ trưởng của Phật tử ở đây ngày xưa. Cụ nói rằng á, hôm nào á, thầy rỗi rỗi rồi con nói chuyện, kể chuyện cho thầy nghe. Lắm chuyện lắm. Thế tôi mới hỏi chuyện gì mà lắm thế. Thế cụ cứ nói đi cũng được, không sao. Thế tôi ngồi ở ngoài cái chỗ mấy anh em thợ chỗ cầu đồ lên để xây tháp ạ. Thấy cụ mới kể rằng á, thầy có biết không? Mọi người bảo là thầy đi bên buôn thuốc phiện đấy. Ở xã đây rất nhiều người họ bảo thầy buôn thuốc phiện đấy. Thế bảo thế à? Thế hỏi cụ, tôi mới đùa trêu cụ mới bảo thế về sao là họ lại nói tôi đi buôn thuốc phiện? Họ bảo á, làm gì sư đi tu làm gì mà lắm tiền mà xây chùa, xây tháp rồi xây nhà cứ ầm ầm như thế, chẳng buôn thuốc phiện thì lấy đâu là tiền. À tôi bảo thế à, ừ, thế kệ họ. Rồi cụ bảo chưa hết thầy ạ. Bảo còn cái gì nữa? Họ bảo rằng á, đừng có bao giờ đi sang chùa. Thế tôi hỏi làm sao mà họ bảo đừng có bao giờ sang chùa? Họ bảo sang chùa cái ông sư này á, ông là thầy phù thủy đấy, ông ấy kinh lắm. Cụ bảo là ông ấy kinh lắm, đi sang chùa là già trẻ gái trai ai sang cũng không muốn về nữa, ông ấy bỏ bùa cho u mê hết rồi. Bảo ai đến chùa ông cũng bỏ bùa cho làm mê mẩn hết đi, không muốn về, già cũng không muốn về, trẻ cũng không muốn về, thậm chí là gì, sinh viên là những người mà trí thức như thế cũng bị ông ấy bỏ bùa, tự nhiên là cứ kéo đến với ông ấy thôi. Ông ấy bỏ bùa kinh lắm, bảo ông là người dân tộc, ông ấy có bùa kinh kinh lắm, đừng có bao giờ ai đến. Đó. Nó còn đi tuyên truyền như thế. Thế tôi bảo thế à? Thế quý hóa. Nếu mà tôi mà bỏ bùa được giỏi như thế, tôi còn bỏ nữa. Cứ ai đến tôi còn bỏ nữa. Bỏ làm sao để cho cái giảng đường này nó còn chặt, phải xây vài cái giảng đường nữa thì mới thôi. Thế cụ bảo chưa hết. Tôi bảo còn gì nữa? À, thế mà con chưa hết à? Ôi, người ta bảo á là vừa rồi thầy bị công an bắt, nhốt cho mấy tháng. Thế tôi hỏi làm sao mà tôi bị công an bắt? Họ bảo đấy, buôn thuốc phiện đấy. Cụ bảo là đấy, họ bảo là buôn thuốc phiện với lại đi bỏ bùa người dân đấy, cho nên là công an bắt nhốt cho mấy tháng. Thế là phải chạy bao nhiêu tiền mới tha được, mới được thả. À, thế tôi hỏi hết chưa? Bảo chưa, còn nhiều lắm thầy ạ. Thế bảo làm gì mà nhiều thế? Bảo là nhiều, còn nhiều, nhưng thời gian không có, quan kể văn tắt thôi. Thế rồi quan gì nữa? Bảo họ đã bảo là họ nói rằng ấy, cái ông sư á nó dối dân, lừa dân dối đời giỏi lắm. Cứ đêm đêm là nói gì, nó mặc quần sóc áo may ô, nó đi ra hàng bia điện tử, nó ngồi chơi cả đêm. Nó đi ra cái mấy cái quán ăn ở trên Đồng Mô, nó đi chơi với gái, với cà ve suốt đêm. À. Thế tôi bảo quan gì nữa? Bảo vẫn còn. À, nói nữa đi xem nào. Bảo là giáo cụ bảo thôi, nhưng mà nhiều lắm không nói nữa. Mà nhiều lắm không nói hết được. Tôi bảo ừ, thế thì thôi, nhiều không nói được thì thôi. Cho nên chúng ta thấy xã hội vậy mới gọi là chúng sinh càng cường khó độ là chỗ đó. Họ đã không gì, không biết tới Phật pháp. Thấy những cái người xuất gia tu hành mà yếu đuối không làm được gì thì họ lại cho rằng gì, vô dụng. Sống nương nhờ vào mấy cụ già đem gạo đem tiền đến để nuôi sư. Thấy những người làm được một chút công việc Phật sự lời đạo ích đời á thì họ lại bảo là mình thế này thế khác, thế nọ thế kia. Đấy mới gọi là xã hội, muôn màu muôn mặt của xã hội đấy các quý vị. Thế xong cụ ấy hỏi đó, thế sư ông có buồn không? Tôi bảo là có. Thế cụ bảo sư ông bảo sư ông tu nhiều như thế mà sư ông vẫn buồn à? Bảo có, tôi buồn không phải buồn cho tôi mà buồn gì, buồn cho họ. Nếu mà họ chịu sang chùa một hai lần á, chịu đến chùa nghe giảng một hai lần và đến chùa tụng kinh một hai biến kinh Địa Tạng á, thì chắc chắn họ sẽ được mở sáng con mắt họ ra. Cái tâm u minh vô minh của họ sẽ được Phật Bồ Tát khai ngộ cho họ, khai mở cho họ. Ít nhất họ cũng không gây cái nhân gì đọa vào ba đường ác ở đời sau. Chúng ta biết đó, ở trong Phật pháp á, Ngày xưa muốn nghe chuyện không? Lại muốn nghe chuyện hả? Thầy thì lắm chuyện lắm. Muốn nghe chuyện kể chuyện cho nghe ngay. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế á, bây giờ tôn giả A Nan đang ngồi thiền, bỗng nhiên đã nghe thấy cái tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết ở trên hư không. Tôn giả A Nan mới bắt đầu là xuất hiện, mở mắt ra để xem, thì ngài nhìn thấy ở trên hư không á là có một con quỷ, đầu thì rất là to, bụng cũng rất là to, chân tay với cổ thì rất là bé, đói khát khổ sở, lăn lộn ở trên hư không, miệng thì lại khạc ra lửa, tức là trong lửa từ trong miệng nó phun ra, nó đốt cháy chân tay, tóc tai thân thể, khiến cho con quỷ đó đói khát và nóng bỏng khổ đau giãy giụa ở trên hư không. Tôn giả A Nan thấy như vậy, sau khi mà trời sáng rõ thì đi đến thị giả Đức Phật, lấy nước nôi cho Đức Phật rửa mặt, đánh răng vân vân đó, xong xuôi đâu vào đấy, thì dâng nước lên cho Đức Phật ngồi để uống nước buổi sáng, thì thường thường như vậy. Thế bây giờ tôn giả A Nan thấy là Đức Phật đang hoan hỉ, mới đem bạch cái câu chuyện đó. Đêm hôm qua lúc gần sáng con ngồi thiền, nghe thấy tiếng khóc ở trên hư không, con mở mắt ra xem để thấy cái hiện tượng như thế. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là giải thích, giảng giải cho con được biết vì nhân duyên gì mà có con quỷ nó đói khát khổ đau, lửa từ miệng phun ra và đốt cháy thân thể như thế. Đức Thế Tôn mới nhẹ nhàng ôn tồn bảo với tôn giả A Nan rằng á, này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật thấy cách đây nhiều đời kiếp về trước, khi Đức Phật Ca Diếp thành Phật nhập Niết Bàn, thời chính pháp đã qua, thời tượng pháp đã qua, và đến thời đầu của thời kỳ mạt pháp, tức là đầu của thời kỳ mạt pháp của chính pháp của Đức Phật Ca Diếp qua đi á, đến thời mạt pháp, thì đầu của thời kỳ mạt pháp, bây giờ á có một ngôi chùa, thì trong ngôi chùa đó có chúng tăng đang tu hành với nhau rất là thanh tịnh hòa hợp. Thế ở gần ngay ở cửa chùa của cái tu viện đó thì có một cái ông nhà giàu, nhà rất là giàu có, nhưng mà đặc biệt là ông gì, không bao giờ ông đến chùa, mặc dù chùa của với cái cửa nhà ông á chỉ đối diện nhau, cách nhau có một con đường thôi, nhưng ông không bao giờ tới chùa. Nhà rất giàu có, của cải sung túc, như là một vị trưởng giả, mình bây giờ nói nôm na như là một đại gia đó. Thế khi mà thấy có người đến chùa thì ông lại sinh tâm gì, cơ hiểm và ghen ghét. Ở ngoài đời chúng ta gọi là gì ạ? Ghen ăn tức ở đó. Mỗi khi có các Phật tử đến chùa thì ông lại ra đứng ở cửa, ông lại bảo là không biết là những vị sư ở trong ngôi chùa này mê hoặc dân chúng như thế nào mà dân chúng cứ tự nhiên là ầm ầm là đem tiền đem của đến để cúng dường cái ngôi chùa đó, cúng dường các vị sư tu ở trong chùa đó. Và vị này á, ngày nào thấy người ta đến chùa thì vị này cũng ra và ngó, lúc đầu á thì chỉ nghĩ và ở trong tâm mình thôi, và tự nói với mình, rồi tự nói với gia đình của mình thôi. Rồi dần dần vị đấy thấy là gì? Chùa chiền do có tín đồ Phật tử và nhân dân thập phương đi đến nhiều, và ngôi chùa đó, chư tăng ở trong ngôi chùa đó xây dựng ngôi chùa ngày xưa đó, thì ngôi chùa đó bé nhỏ và lụp sụp, bé hơn nhà của ông ấy, vì nhà cửa của ông là gì? Là một phú hộ, một đại gia, cho nên nhà cửa cũng rất to lớn bằng cả hàng chục cái ngôi chùa ngày xưa cộng lại. Nhưng khi cái ngôi chùa đó có đông tín đồ Phật tử đến, bắt đầu dần dần được xây dựng to lớn khang trang, dần dần gần bằng nhà ông ấy, rồi to hơn cả nhà ông ấy. Bắt đầu ông sinh ra tâm là cơ hiềm, ghen ghét, và bắt đầu ông đi ông nói xấu các sư ở trong ngôi chùa đó. Cho nên là chúng ta thấy là có một cái tội phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng chư tăng, đọa trong địa ngục hàn băng không biết là bao nhiêu tỷ năm. Tính bằng từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến nay á là không biết là bao nhiêu tỷ năm rồi, tính hàng tỷ năm chứ không phải hàng vài nghìn năm, vài triệu năm đâu. Vì thời giữa Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca cách nhau rất là xa, và từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến thời Phật Di Lặc á là có trên 56 vạn năm thôi. 56 vạn năm có gần không các quý vị? Hả? Có gần không? Theo như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh á, Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc trên 56 vạn năm nữa thì Di Lặc Bồ Tát mới hạ sinh, xuất gia tu đạo, thành Phật ở tại Cội Long Hoa và có pháp hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đó. Không phải gần đâu nhá. Từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới nay mới có 2550 mấy năm, 59 năm tính theo lịch Phật đản. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến Đức Phật Di Lặc xuất gia thành đạo là trên 56 vạn năm. Có ai chờ được không? Muốn chờ được á thì phải gì? Phát nguyện sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất. Một ngày một đêm ở cung trời Đâu Xuất bằng 400 năm ở nhân gian này. Và tuổi thọ ở trên cung trời Đâu Xuất là gì? 4.000 năm. Tuổi thọ 4.000 năm mà một ngày một đêm á, bằng 400 năm ở nhân gian này. Thì chúng ta muốn á, đợi đến khi Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu ở thế giới Tha Bà trái đất của chúng ta này á, thì chúng ta nên phát nguyện cầu sinh về đó, xong rồi chờ Bồ Tát Di Lặc hạ sinh thì chúng ta cũng hạ sinh để theo Ngài làm đệ tử Ngài luôn. Nhưng mà tu cầu vãng sinh về đó khó lắm. Phải gì ạ? Phải tu đạt được thiền định. Phải đạt được thiền định. Phải có thiền định. Đạt được tứ thiền trở lên thì mới có thể tự do tự tại cầu sinh vào thế giới đó. Mà chưa chắc. Đạt tứ thiền vẫn chưa chắc tự do tự tại cầu sinh vào nội viện cung trời Đâu Xuất được. Bị lạc ra ngoài viện là nguy ngay. Vì cuộc sống ở ngoài viện cung trời Đâu Xuất là sự lạc thú, vui thú là vô cùng vô tận, vui thú hơn cả quái trời Đau Lợi rất nhiều, gấp hàng trăm nghìn lần sự vui thú lạc thú của quái trời Đau Lợi. Cho nên nếu mà ra đó một cái thì chúng ta rất khó để vào được. Trong câu chuyện của ba vị tổ sư là ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân và Ngài Sư Tử Giác. Ba anh em kết nghĩa tu hành với nhau. Vô Trước và Thế Thân là hai anh em ruột. Còn Sư Tử Giác á, là em họ con ông chú. Ba anh em phát nguyện tu hành với nhau và chuyên tu về thiền định. Vô Trước thì tu theo Đại Thừa. Thế Thân thì ngày xưa tu theo Tiểu Thừa. Cho nên á, bài xích Đại Thừa, tức là bài xích Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đó, hay còn gọi Phật giáo Đại Thừa. Thế Thân tạo ra gì? 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa. Nhưng sau này rất may là được anh của Ngài là Ngài Vô Trước dùng phương tiện để giáo hóa, hóa độ cho. Thì Thế Thân bây giờ mới ăn năn, sám hối, đòi cắt lưỡi để tạ tội. Thì Ngài Vô Trước mới bảo rằng em á, dùng cái lưỡi, cái tay để phỉ báng Phật Pháp Đại Thừa. Nay cái cách sám hối của tốt nhất của em đó lại dùng cái lưỡi, cái tay để sám hối. Nếu mà em cắt cái lưỡi, chặt cái tay đi á, tức là tay gì thì viết chữ, lưỡi thì giảng pháp. Cho nên á, Thế Thân sau khi mà ngộ được cái ý chỉ của Phật giáo Đại Thừa, biết rằng á, 20 năm trước, hơn 20 năm trước mình đi báng phá Phật Pháp Đại Thừa đó là gì? Do mình chưa hiểu, cho nên mình mới báng phá. Nay được anh điểm hóa khai ngộ cho thì ăn năn sám hối, muốn chặt tay cắt lưỡi để tạ tội. Thì anh bảo rằng á, cái cách tả tội sám hối tốt nhất đó là lại dùng tay dùng lưỡi để sám hối. Cho nên ngài Thế Thân là quãng đời còn lại hơn 20 năm sau của ngài ấy, ngài tiếp tục tạo ra gì, viết ra 500 bộ luận đại thừa để sám hối. Trước đây viết theo Phật giáo tiểu thừa thì tạo ra 500 bộ luận để phản phá, phản bác và chửi bới những người tu theo Phật giáo đại thừa là ma, là ngoại đạo, vân vân. Nhưng sau khi được anh hóa độ cho thì ngài sám hối lại tạo 500 bộ luận về tán dương khen ngợi về Phật pháp đại thừa để ăn năn sám hối nữa. Thế là ngài được gọi là gì? Thiên luật sư. Thiên tức là nghìn. Trong lịch sử Phật giáo từ khi Đức Phật thành đạo cho đến nhập Niết Bàn và cho đến nay là hơn 2.500 năm, chưa có một vị tổ sư nào mà viết đúng 1.000 bộ luận như là ngài cả. Chưa có một ai. Trần Huyền Trang là Pháp sư Tam Tạng giỏi nhất Trung Quốc cũng chưa làm được điều đó. Hòa Thượng Chí Tịnh là một vị Pháp sư giỏi nhất Việt Nam về phiên dịch kinh sách cũng chưa làm được điều đó. Còn ngài Thế Thân tạo 1.000 bộ luận. Chúng ta thấy một đời người mà viết được 1.000 bộ sách. Quả thật là trên thế gian chưa có ai. Vô tiền khoáng hậu. Chưa có trí tuệ một ai mà ở trên thế gian viết được 1.000 bộ sách một đời cả. Ngoài ngài Thế Thân. Ba anh em Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác giỏi như vậy, cùng nhau tu hành và xiển dương một cái pháp môn gọi là duy thức học, hay còn gọi là duy thức tông đó. Chuyên giảng về tông duy thức. Tông này giảng rất khó, rất nhiều pháp số, toàn bàn về tâm và thức mà thôi, luận về tâm và thức, tà tâm và chân tâm. Bát Thức Tâm Vương 51 tâm sở và Bách Pháp Minh Môn Luận, tức là soạn ra 100 pháp để dạy cho các đệ tử học. Và cái pháp môn này á, chuyên là cầu sinh về nội viện cung trời đâu xuất. Và ba anh em Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác đều phát nguyện là vãng sinh về nội viện cung trời đâu xuất, diện kiến Bồ Tát Di Lặc. Và sau này á, Bồ Tát Di Lặc hạ sinh thành đạo thì các ngài đó cũng sẽ hạ sinh thì hiện làm Bồ Tát, làm Thanh Văn La Hán để trợ tuyên cho giáo pháp của Di Lặc Phật. Ba anh em phát nguyện như vậy cho nên nỗ lực hoằng pháp và tu thiền để cầu sinh về nội viện cung trời đấu xuất. Thế bây giờ trong truyền tích nói rằng á, đầu tiên là ngài Sư Tử Giác nhập tịch, tức là ngài Sư Tử Giác viên tịch đó. Hẹn với nhau, ba anh em hẹn với nhau rằng ai lên đó gặp Bồ Tát Di Lặc liền phải quay xuống nhân gian báo tin cho người còn lại ở thế gian biết ngay là đã vào được đó. Sư Tử Giác viên tịch 3 năm vẫn bặt vô âm tín. Rồi tiếp tục đến ngài Thế Thân. Thế Thân á, sau khi mà viên tịch thì thần thức của Thế Thân liền là theo chính định, theo thiền định và đi thẳng vào nội viện cung trời đâu xuất. Trên đường đi á, thì nhìn thấy Sư Tử Giác. Nhìn thấy Sư Tử Giác ở ngoài ngoại viện, đi lạc ra ngoại viện, có nghĩa là vừa đến ngoại viện, thấy cái cảnh vui của ngoại viện nó vui quá. Mà quên cả tâm nguyện của mình trước đây là vãng sinh vào nội viện. Trên cung trời đâu xuất có nội viện và ngoại viện. Nội viện thì dành cho gì ạ? Người tu. Mà người chủ trì, cái vị Đại Bồ Tát chủ trì ở trong nội viện đó, đó là Di Lặc Bồ Tát. Còn ngoại viện đó, thì cảnh vui lạc thú vô cùng. Thiên tử, thiên nữ, kẻ hầu người hạ đàn ca múa hát, ăn uống tiệc tùng, vui chơi thoải mái, dục lạc vô cùng. Không khuyết thiếu, không thiếu thốn một cái gì cả. Cho nên Sư Tử Giác vừa ở nhân gian, xả bỏ báo thân, thần thức của ngài thiền định đi lên tới đó, đang trên đường vào nội viện, thì thấy cái cảnh đó cho nên nán lại chơi một tí, xem một tí một cái thì chư thiên là ra kéo vào mời vào Sư Tử Giác rồi cũng vào cuộc chơi luôn, cho nên vui không muốn ra nữa, vui quá, sướng quá, an lạc quá, so với cảnh sống tu hành khắc khổ ở nhân gian á thì một trời một vực, không có gì diễn tả hết được, không có sách bút nào có thể diễn tả hết sự lạc thú ở ngoại viện cung trời đâu xuất. cho nên sư tử giác là mê mẩn. Khi mà 3 năm sau không thấy sư tử giác về báo tin, cho nên á, ngài Thế Thân tiếp tục thưa với anh mình là ngày vô trước rằng thôi anh ở lại, anh có duyên với tín đồ Phật tử ở quốc độ này hơn, cho nên là em xin đi trước để lên đó xem như thế nào. Thế cho nên Thế Thân tiếp tục ngồi thiền, xả bỏ báo thân. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa, người ta ngồi thiền tu thiền, người ta đắc thiền đắc định, người ta muốn đi lúc nào thì đi. Cho nên ngài Thế Thân ngồi thiền và ra đi một cách tự do tự tại. Rồi ngài đi lên qua ngoại viện đó, thì nhìn thấy một cái vị thiên chủ, một cái vị chư thiên quang minh sáng suốt ở trên thân thể á, sáng rực, thân thể để đẹp đẽ uy nghiêm. Nhưng mà ngài có một cái nét rất giống với ngài, với em của mình là ngài Sư Tử Giác trước đây. Vì Sư Tử Giác á, có một cái nốt ruồi son ở trên trán rất là đẹp. Thì bây giờ nhìn cái vị chư thiên đó có một cái nốt ruồi son y như là em của mình trước đây. Cho nên á, vô trước, ngài Thế Thân tiến lại gần mới hỏi rằng á, có phải em là Sư Tử Giác không? Có phải ngươi là Sư Tử Giác không? Thế cái vị chư thiên đó đang mải vui với đám thiên tử thiên nữ tiệc tùng đàn ca múa hát á, với đứng lên một cái để xá chào một cái bảo: thưa tôn giả, vâng, chính tôi là hậu thân của Sư Tử Giác. Nói thêm một cái liền, một cái nói xong một cái liền quay mặt xuống, và cái đám thiên tử thiên nữ nó kéo ông ấy đi và lại tiếp tục cái cuộc vui chơi với nhau. Chỉ kịp ngẩng lên trả lời anh của mình, sư huynh của mình một câu là: vâng, đúng, em là chính là hậu thân của Sư Tử Giác, và tiếp tục đi vào cái cuộc chơi bời. Cho nên á, ngài Thế Thân khi đó là giơ tay muốn vẫy gọi: này này này, sang đây để gì? Sư huynh bảo một cái, hỏi một cái, nhưng cũng không kịp nữa vì nó đi mất rồi. Vui quá. Vì vậy em mà ngài Thế Thân liền là dùng cái thiền định của mình: thôi, chắc chắn không lôi được nó về nữa. Vì vậy ngài dùng thiền định của mình đi thẳng vào trong nội viện cung trời Đâu Xuất, gặp Bồ Tát Di Lặc. Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp ở trong nội viện, sư tử ngài Thế Thân á liền là xá Bồ Tát ba xá và đi nhiễu ba vòng, rồi quay về đỉnh lễ dưới chân Bồ Tát Di Lặc ba lễ, liền là gì? Liền là nhận tòa ngồi. Di Lặc Bồ Tát chỉ cho Thế Thân một cái tòa ngồi ngay hàng đầu, tức là nói là chỉ cho cái quả vị tu chứng của Thế Thân là rất cao á, và ban cho ngồi ở cái hàng đầu tiên cùng với các vị Đại Bồ Tát và Đại Thánh Tăng A-la-hán đó. Sau khi vừa ngồi vào tòa ngồi một cái, thì ngài Thế Thân liền là nhập định và dùng thiền định của mình là đi xuống báo cho anh trai của mình biết là mình đã vào được nội viện cung trời Đâu Xuất. Thì bây giờ lại nói xuống nhân gian này, khi bây giờ là ngài vô trước đang thuyết pháp cho đại chúng, đã lại 3 năm tiếp theo rồi, tức là 6 năm kể từ khi tỷ Sư Tử Giác nhập diệt cho đến gì? Cho đến ngày mà ngài Thế Thân quay trở về để báo cho anh của mình biết là mình đã được sinh lên cung trời Đâu Xuất, nội viện cung trời Đâu Xuất, đó là trải mất gì? 6 năm. Chúng ta biết 3 năm trời ngài Thế Thân, tính từ khi ngài ngồi thiền nhập định tịch diệt để đi lên nội viện cung trời Đâu Xuất, đi lên dưới đó đỉnh lễ xá ba xá lễ ba lễ, nhiễu vòng quanh Bồ Tát Di Lặc có 3 vòng lễ ba lễ thôi, ngồi vào tòa ngồi một cái liền dùng thiền định đi xuống nhân gian, đã mất gì? 3 năm trời. Thì bây giờ ngài vô trước hỏi rằng á, tại sao mà em đi lâu thế? Ta đã đợi em gì 3 năm nay rồi, em hứa với ta là đi lên tới đó một cái là sẽ về ngay, mà tại sao mà lâu thế? Ngài vô trước với thưa nói như vậy, thì ngài Thế Thân nói với anh của mình rằng á, thưa sư huynh, em lên tới vào được nội viện cung trời Đâu Xuất, nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc mới xá ba xá nhiễu ba vòng, lễ ba lễ, ngồi tòa ngồi em xuống đây luôn. À lúc đó thế vô trước mới hóa ra thế, thời gian giữa ở trên trời và ở trên cõi trời đâu xuất, và cõi nhân gian của chúng ta nó khác nhau. Một ngày một đêm là bằng gì? Bằng 400 năm ở thế gian mà. Cho nên á, dùng thiền định đi lên đó. Lên đó rồi á, đi có 3 vòng thôi, lễ 3 lễ thôi mà dưới nhân gian chúng ta đã 3 năm rồi. Thế bây giờ ngài vô trước hỏi rằng, vậy thì còn sư đệ con, sư đệ em đâu? Tức là ngài sư tử giác đâu? Thế ngài Thế Thân mới kể rằng á, sư đệ của em á, em lúc em đi lên nhìn thấy ở ngoài ngoại viện, em hỏi mà gì? Mà sư tử giác chỉ có đứng lên á, xá chào một cái và trả lời mỗi một câu thế là mải vui chơi lạc thú, không thể lên được, không thể vào nội viện được, lạc ra ngoài đấy rồi, không vào được nữa. Nói như vậy chúng ta thấy là ở trên cung trời đâu xuất á, cũng có những người tu và có những người hưởng phúc, như ở thế gian chúng ta thôi, đúng không? Thế gian chúng ta cũng có những người thích tu và có những người thích gì? Hưởng phúc, có đúng không? Những người thích hưởng phúc ở thế gian làm sao? Nghĩa là họ cũng có cái duyên lành ở đời trước, gieo nhiều cái thiện duyên đời trước, bố thí, phóng sinh, tu phúc cúng dường, giúp đỡ người nghèo, cùng cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Cho nên đời này kiếp này sinh ra được làm người, họ có phúc báo, có của cải, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi vân vân, nhưng họ chỉ biết muốn hưởng phúc thôi. Bảo họ vào chùa tu thì họ gì? Họ không muốn vào. Họ chỉ vào để cúng dường thôi, đến chùa để cúng dường thôi. Bảo cúng dường thì bao nhiêu cũng gặp, nhưng bảo vào tới chùa để ngồi tụng kinh như chúng ta một ngày như thế này thì không chống được. Ăn chay thì họ không chống được, ngồi cả vài tiếng đồng hồ thì mỏi lưng, họ không ngồi được. Mà họ muốn gì? Ở nhà một cú điện thoại reng reng một cái là gì? Bạn bè xách mấy con, xách mấy con hải sản đến hay là mấy con thú rừng đến là mổ là thịt, nhậu nhẹt với nhau, ngồi thì vài tiếng đồng hồ, ngồi nhậu thì vô tư. Nhưng mà ngồi nghe giảng, ngồi tụng kinh thì một tiếng đồng hồ đối với họ cũng như là ngồi trong nhà tù hàng mấy ngày mấy tháng vậy. Cho nên họ chỉ muốn hưởng lạc thú thôi, chỉ muốn tạo việc phúc thôi. Nhà chùa mà xây dựng hay làm gì, có việc làm gì, có thể họ mang vài triệu, vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, thậm chí một vài tỷ đến, họ cũng rằng không có tiếc. Nhưng vào ngồi tu một buổi, nghe pháp một chút là họ không chịu được. Bỏ ăn chay một bữa là họ cũng không chống được. Đó. Cho nên họ chỉ muốn hưởng cái phúc lạc của họ. Thì ở trên nội viện cung trời đâu xuất là chỉ cho gì? Những người tu. Giống như thế gian này là gì? Chỉ cho những ngôi chùa, những đệ tử của Phật xuất ra tu hành chân chính ở trong cửa Phật, chay tịnh đạm bạc, sống một cuộc sống là thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ đó. Khác hẳn với cuộc sống xô bồ ở ngoài xã hội. Khác hẳn, khác một trời một vực luôn. Cũng là ở nhân gian này, nhưng chúng ta đến một cái cảnh quan môi trường, một ngôi chùa mà chư tăng chư ni xuất ra tu tập chân chính trong giáo pháp của Phật á, chúng ta thấy cuộc sống khác hẳn với cuộc sống xô bồ ở ngoài đời thường, khác hẳn với những ngôi chùa mà những vị sư không tu tập chân chính. Cũng ở nhân gian, ngay tại nhân gian chúng ta đã cảm nhận thấy điều đó, đã được chứng kiến điều đó. Và nếu ai chưa thấy, chưa biết thì chúng ta tìm hiểu một chút thôi. Ở thủ đô Hà Nội chúng ta thì đầy rẫy ra. Đi một ngày là chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm, những kiến thức để xem xét rồi. Đó. Thế đừng nói là ở tại cung trời đâu xuất nữa. Cho nên ở đây, chúng ta nếu mà cầu sinh lên quái trời đâu xuất, chúng tôi nói là cũng được. Nhưng mà nếu không may mà đi lạc ra ngoài á, thì hưởng cái phúc báo lớn lao ở bên ngoại viện cung trời đâu xuất ấy, chúng ta dễ quên Phật pháp lắm. Đến sư tử giác thiền định như thế là một bậc tổ sư của duy thức học, cùng với hai anh của mình là vô trước và thế thân, vậy mà còn khi mà đối trước cái dục cảnh của thế gian của chư thiên nó còn không chống được. Cho nên tôi ngày xưa khi mới xuất gia. Khi mới xuất gia ở chùa ngoài thủ đô Hà Nội tôi sợ lắm. Vì sao tôi sợ? Vì chùa của sư phụ tôi là giữa thủ đô Hà Nội trên bờ Hồ Tây. Khách ra khách vào nườm nượp. Ngày nào cũng có khách. Thứ bảy chủ nhật ở ngoài đó khách còn gì còn đông hơn là mùng một ngày rằm ở ngôi chùa của chúng ta này. Mùng một ngày rằm thì còn đông không biết cơ man nào là người nữa. Người ra người vào từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, đến khuya luôn. 11 giờ 2 giờ đêm mới hết khách. Thậm chí có ngày đến 1 giờ sáng mới hết. Nếu ngày lễ ngày Tết thì còn không được nghỉ ngơi nữa. Khách đông lắm. Tôi là đệ tử trưởng của sư phụ tôi ở ngoài đó. Nhưng mà thì tôi rất sợ. Tôi sợ là tôi sợ tôi phải ở một cái ngôi chùa giữa thủ đô như vậy. Suốt ngày khách khứa như thế làm sao tôi tu được? Suốt ngày phải tiếp khách tiếp khứa làm tiểu thì suốt ngày phải tiếp khách. Suốt ngày phải cơm nước để hầu hạ gì khách đến lễ. Ngoài đấy ngày nào hầu như cũng có cơm khách. Mà một ngày rằm ít nhất phải 30 đến 50 mâm cơm khách. Mà chỉ có vài Phật tử với lại một hai chú tiểu là làm cái việc đó thôi. Không có thời gian để học, không có thời gian để tu tập. Tu là phải tranh thủ. Vì sao gọi là tu tranh thủ? Tức là thời gian nào mà thấy khách vắng vắng thì phải lôi sách ra mà đọc, lấy kinh ra mà tụng, tranh thủ tụng là phải tụng thật nhanh để mà xuống, mà còn làm việc khác, chứ không được tụng ea trên chùa đâu. Tụng phải nhanh, xuống còn làm việc khác. Cho nên tôi sợ rằng tôi còn làm tiểu thì tôi làm thì được. Nhưng sau này, một mai mà sư phụ mình già đi, sư phụ mình viên tịch đi, mình là đệ tử trưởng mà sư phụ giao cho cái chùa đó nữa, mình ở đó thì mình chết toi mình luôn. Suốt ngày tín đồ Phật tử, suốt ngày tiền bạc danh vọng là mình chết luôn. Cho nên ngày đầu tiên là khi mới cạo tóc xong khoảng độ tầm 2 tháng, sư phụ bảo là cho tôi ở cái chùa đấy và cho cái sư đệ bên dưới tôi là đi ở chùa riêng. Tôi sợ lắm. Nhưng rất may á, sau 3 tháng ở với cạo tóc một cái sư phụ thay đổi ý định, bảo là thôi cho thằng này đi ở chùa riêng. Vì sao? Vì lúc kiểm tra bài vở á, thì cái ông sư đệ tôi nó không thuộc cái gì. Cảnh sách nó không thuộc, uy nghi nó không thuộc, khoa lễ nó không thuộc. Cho nên á, mình thì cứ tỏ ra thuộc cái gì thì cứ khoe hết ra. Thế là sư phụ bảo thế cái thằng này đi ở chùa riêng. Lúc đấy thì chỉ sợ rằng phải đi ở chùa riêng thôi, còn thực tế là mình không muốn ở cái ngôi chùa giữa thủ đô. Sướng quá, không tu được. Thế sư phụ cho đi thì mình cũng phải đi. Mà đi rồi thì bây giờ tôi mới thấy là mình đi là hoàn toàn chính xác. Tôi không phải là sợ hầu sư phụ, nhưng mà tôi sợ rằng á, tiếp xúc quá đông. Mình không giữ được cái tâm xuất gia của mình lúc ban đầu. Cho nên bây giờ các vị biết là tôi tuy là trụ trì, nhưng mà không phải ai tôi cũng tiếp. Không phải lúc nào tôi ngồi tiếp khách. Thậm chí có người còn trách tôi rằng á, thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là kiêu lắm. Không phải là tôi kêu, nhưng mà thì tôi rất sợ ngồi tiếp khách. Vì ngồi với các quý vị họ có hỏi về Phật Pháp đâu. 10 người thì toàn thì cả 10 người hỏi về toàn cái chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện này nọ vân vân. Không tiếp ấy, thì không được. Tiếp ấy, thì người nào hầu như cũng nói về cái chuyện đó. Một câu hỏi về Phật Pháp thì đến 9 câu hỏi về vấn đề gia đình, con cái này nọ vân vân. Tôi tu hành thì chưa đến nơi đến chốn, cho nên cái tâm lắm khi nó cũng động. Cho nên lắm khi các vị thấy là tôi tránh. Và chúng ta nếu mà tâm mà chưa an á, thì tốt nhất là cũng tránh những nơi thị phi. Phật Bồ Tát chư Tổ sư dạy chúng ta tâm mà chưa an thì thấy những nơi thị phi đừng có ngồi vào. Lánh nó đi. Giữ cho tâm mình nó được thanh tịnh, được an lạc là tốt nhất. Đấy chính là tu đấy. Nếu chúng ta chưa vững tâm, ngồi vào là bị chuyển ngay. Giống như sư Tử Giác, Bồ Tát. Lên ngoài ở nhân gian thì Ngài là một vị thiền sư, một vị tổ sư, một vị luận sư nổi tiếng. ngày ăn một bữa. Nhưng mà lên ngoài viện cung trời đâu xuất một cái thì ăn chơi, trác táng, vui chơi thỏa thích, không còn nhớ đến thời gian tu tập nữa. Vui chơi với đám thiên tử, thiên nữ, đàn ca múa hát, tiệc tùng, nhậu nhẹt. Cho nên là kể cả ở đây, các quý vị thấy, kể cả sau này, càng ngày thậm chí tôi còn càng khó tính hơn, còn càng ít tiếp xúc Phật tử hơn. Vài năm nữa khi mà xây xong được nhân duyên mà đủ, xây dựng xong cái đại tôn tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, thậm chí tôi còn nhập thất nữa cơ. Rồi dần dần sau này mà nếu mà Phật tổ mà gia hộ cho tôi còn ở lại thế gian này lâu hơn nữa, các vị gặp tôi còn khó nữa cơ. Thì không phải dễ đâu, không phải cứ đến chùa là gặp đâu. Lúc đó có thể tôi nhập thất hoặc là xây một cái khu gì, nhà lá nhỏ nhỏ xinh xinh ở riêng biệt nữa. Về tiếp xúc càng nhiều thì tâm chúng ta gì càng động loạn. Đó, cho nên muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải sống tương ưng với pháp Đức Phật dạy. Và mong rằng các quý vị qua cái học, qua cái bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta cũng rút được ra những kinh nghiệm đủ để chúng ta tu tập và hành đạo làm sao cho tốt. Đó. Đừng có chạy theo, quá chấp vào những cái danh văn lợi dưỡng của thế gian. Đừng có quá tham lam tiền tài của cải, vì tiền tài của cải khi mà cận tử nghiệp đến, Đức Phật nói là không giúp chúng ta được cái gì cả. Chúng ta không thể dùng để mua chuộc Diêm Vương, mà cũng không thể đem chôn theo ở bên cạnh chúng ta được. Mà có đem chôn theo đi chăng nữa thì đấy là đại họa đấy. Vì sao? Vì những kẻ xấu nó nghe tin là đem chôn tiền tài vàng bạc vào trong quan tài á, thì không sớm thì muộn nó cũng đào tung cái quan tài của chúng ta lên, nó phơi thây chúng ta ở trên mặt đất để nó lấy của cải đi đấy. Chứ đừng dại gì mà cho vàng bạc của cải vào trong quan tài. Đức Phật nói là cái chúng ta mang được tốt nhất đó là gì? Đó là công đức. Đó là sự làm thiện khi chúng ta còn sống. Công đức do làm các việc thiện khi chúng ta còn sống này. Bố thí, phóng sinh, cúng dường, tu phúc vân vân, đó chính là việc thiện, đem lại lợi ích công đức cho chúng ta. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới trả lời với Diêm La Vương rằng á, những chúng sinh mà cang cường, tính tình ương ngạnh, khó dạy dỗ đó, khó uốn nắn đó, thì ở thế gian chúng ta thì cũng có những người như thế, quả thật là có những người như thế. Cho nên Đức Phật nói tiếp là Bồ Tát Địa Tạng đây trải qua 100.000 kiếp dùng các phương tiện khéo để dẫn dắt chúng sinh, chỉ mong cho chúng đó sớm thoát ly sinh tử. Nhưng chỉ vì chúng đó đã quen làm việc ác, nên vừa mới thoát ra đã quay trở lại ngay, khiến cho Địa Tạng đây nhọc nhằn bao kiếp số. Đó. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật giải thích rất rõ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, như người cha lành, người mẹ hiền, thương tưởng chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, luôn luôn tìm đủ những phương tiện, những cách thức để giáo hóa cho nó, để cho nó biết bỏ ác làm lành, biết lánh giữ hành thiện. Nhưng mà do cái tính cang cường ương ngạnh của nó, cho nên á, ở trong địa ngục á, trong ngạ quỷ, trong súc sinh á, nó khổ đau thì nó gì? Nó nói rằng á, nó biết ăn năn rồi, biết sám hối rồi, biết hổ thẹn rồi. Nhưng mà khi thoát được ra ngoài rồi á, hết cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hết kiếp địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nó được thoát ra làm người làm trời rồi đó, sống một cuộc sống sung túc an vui á, sung sướng á, thì nó lại quên mất cái khi nó đang chịu khổ trước đây. Ở thế gian chúng ta thấy cũng có rất nhiều những trường hợp đó rồi. Nó đúng không? Rất nhiều. Thậm chí chúng ta cứ để ý mà xem. Cái anh hàng xóm bên cạnh nhà chúng ta, Trước đây á, nhà nghèo khổ, đói khát, thì nó rất là gì? Thân thiết, gần gũi với hàng xóm láng giềng. Gặp người lớn đi trên đường thì nó biết chào hỏi. Gặp người cùng tuổi thì nó cũng biết niềm nở. Mà gặp trẻ con, nó cũng gì? Biết yêu quý. Nhưng một thời gian sau á, làm ăn nó gặp dịp, nó phất lên và nó giàu có. Nó xây ngôi nhà to, nó đi trước xe đẹp. Nó gặp các cụ già, nó không thèm chào hỏi nữa. Nó gặp các em nhỏ, gặp những người đồng hàng, đồng lứa, trang lứa với nó không chơi nữa, nó không gần nữa, vân vân. Chúng ta thấy nó thay đổi rất nhanh chóng. Cứ để ý mà xem, ngay trong hàng xóm, ngay trong khu phố, ngay trong thôn xóm của chúng ta thôi cũng có những người như thế. Trước đây khổ cực á, thì nó hoàn toàn là khác. Nhưng có miếng ăn miếng để, giàu có một cái thì nó lại hoàn toàn khác. Thậm chí trước đây á, gia đình nhà nó xuất phát từ những người nghèo cùng khốn khổ, phải nhận cứu trợ ở trong địa phương. Nhưng mà khi có của ăn của để một cái thì nó lại chẳng biết tới cái nghèo khổ của nó trước đây, chẳng nhớ tới cái ơn tế độ của dân làng trước đây, mà nó quay ngoắt lại, nó coi thường người ta. Đó. Cái trường hợp đó cũng có rất nhiều trong cuộc sống bên cạnh chúng ta này. Đó. Nó quên đi cái nghèo khổ của nó. Nó tự hào với cái giàu có của nó bây giờ, và nó không biết quay lại để chia sẻ cái giàu có của nó với cộng đồng. Cách đây mấy tháng trước mà tôi đọc thấy một cái bài báo viết về một cái trường hợp, một cái vị công tử, con của nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một tháng, bố mẹ phải cung cấp cho nó, các vị biết chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền không? Mỗi một tháng bình quân bố mẹ nó phải cung cấp cho nó khoảng 35 đến 40 tỷ đồng để tiêu. Một tháng đấy các quý vị. Đúng là một công tử còn sống còn sướng hơn là công tử Bạc Liêu ngày xưa. Công tử Bạc Liêu ngày xưa nổi tiếng về cái gì? Nổi tiếng về giàu có và ăn chơi. Mọi người, ngày xưa tôi nghe Cố Hòa Thượng Viện Chủ Hương nói rằng ông ấy nổi tiếng ăn chơi thế nào? Ông ấy gì? Lấy điếu thuốc lá ra hút. Thế vừa cặp vào cái điếu thuốc lá, là cái điếu thuốc lá đó rơi xuống dưới đất. Điếu thuốc lá rơi xuống dưới đất thì ông ta, các vị biết lấy cái gì không? Lấy cái tờ 100 đô, cái tờ đô la 100 đô ra lấy rồi gì? Bật lửa lên, đốt cái tờ 100 đô để xoay để tìm điếu thuốc lá. Rơi một điếu thuốc lá thì bật tờ 100 đô để làm diêm, để tìm điếu thuốc lá. Nhưng tìm được điếu thuốc lá không phải là để hút lại, mà tìm điếu thuốc lá là gì? Để bỏ vào trong sọt rác. Chúng ta thấy ông ấy chơi với bạn như thế. Cho nên mới gọi là ăn chơi như công tử Bạc Liêu. Có một điếu thuốc lá rơi mà nhặt để vứt vào sọt rác thôi, đốt cả cái tờ 100 đô để soi sáng, để nhặt cái điếu thuốc lá để bỏ vào sọt rác. Chúng ta thấy. Nhưng mà so với cái ông công tử mà trong thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đọc thấy ở trên báo đó, thì chưa ăn thua gì. Một tháng bình quân của ông ấy, bố mẹ phải cung cấp chi phí cho anh ta khoảng 35 đến 40 tỷ để tiêu. Thì chúng ta biết rằng kinh khủng như thế nào. Đấy, xã hội, phản ánh xã hội. Các cụ ngày xưa nói là người ăn không hết, kẻ lần không ra, là thế đấy. Đó. Thì tất nhiên đó là do phúc báo của họ đời trước, kiếp trước họ gieo nhân lành trên đời này họ hưởng. Nhưng mà họ hưởng một cách vô độ như vậy, lại không biết làm việc thiện, nếu thì không biết tới đây họ sẽ đi tới đâu. Không biết tới đây họ đi tới đâu. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới nói rằng á, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn thấy các chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác, Ngài thì tìm rất nhiều phương kế giáo hóa, dạy bảo dẫn dắt cho họ thoát khỏi. Nhưng thoát ra rồi á, vì cái tập tính quen làm ác nhiều đời nhiều kiếp của họ, cho nên á, vừa mới thoát ra thì đã gì? Đã liền quay trở lại ngay. Liền quay trở lại ngay. Đó giống như có một câu chuyện có thật. Ngày xưa tôi mới làm tiểu ngoài chùa Vạn Niên á, tôi sống ở, tôi làm tiểu đó thì thỉnh thoảng cứ có một cái thằng nó rất là giặt dẹo. Nó giặt dẹo lắm. Đi vào chùa nó mặc mỗi cái quần đùi thôi. Nó không mặc áo mê ô nữa. Nó vác cái cần câu nó qua chùa. Mà lúc đầu mình không biết, mình nhìn thấy mình bảo: "Này chú kia, sao lại đi vào chùa mà không mặc quần áo dài thế kia?" Nó trừng mắt lên nó nhìn mình. Ngày đầu mình mới về đấy không biết mà. Thế các cụ thấy thế, các cụ bảo chạy ra: "Thôi thôi, chú ạ, chú đừng có dây vào cái thằng đấy. Thằng này là nó ba bữa nhất cái khu vực ở phường Xuân La này. Đừng có dây vào nó." Thế tôi bảo là: "Nhưng mà nó vào chùa nó không mặc quần, đi qua cửa chùa mà nó qua sân chùa nó không mặc quần trùng áo dài mà các cụ cũng để thế à?" Bảo: "Thôi cái thằng này á, cả dân cả xã đây, cả dân cả phố đây không bao giờ có ai để ý tới nó." Thế tôi hỏi: "Làm sao?" Thế các cụ mới nói rằng á, ngày xưa nhà nó rất là giàu. Nhà nó giàu nhất cái phường Xuân La này, thậm chí là giàu số 1, số 2 trong cả cái quận Tây Hồ đó. Ông bà nhà nó ngày xưa thuộc dạng là đại gia, làm ăn giàu có, bố mẹ nó cũng gì, cũng giàu có. Đất cát nhà nó thì quanh quanh cái mặt đường thanh niên đó, rất là nhiều. Mà cái khu đất của nhà nó ở là đến mấy ha ở cái khu trong làng ấy, làm biệt thự kinh khủng lắm. Nhà giàu như thế. Thế nhưng mà khi mà ông bà mất đi, đến sang đời bố mẹ nó thì cũng vẫn còn giàu như thế. Nhưng khi bố mẹ nó sinh được duy nhất mình nó, cho nên nó chiều nó để nó ăn chơi. Từ khi đi học nó đã ăn chơi rồi, nổi tiếng là ăn chơi rồi. Nhưng khi học xong một cái thì nó không đi làm cái gì cả. Nó chỉ ở nhà để hưởng thụ. Bố mẹ nó cho nó làm cái gì ở công ty thì nó cũng phá phách. Nó phá phách kinh khủng luôn. Thế cuối cùng thì không may là cái năm 93-94 thì bắt đầu là bố nó bị đổ bệnh và bị chết đột tử. Kiểu như là đổ bệnh nhẹ và ngủ qua đêm thế là chết á. Không ai biết, sáng ra mọi người mới biết. Thế từ khi bố nó chết đi một cái thì không còn người điều hành công ty nữa. Thì bắt đầu là mẹ nó bán công ty. Bán cái công ty mà sản xuất cái gì đó. Lâu lâu rồi các cụ không, tôi không nhớ rõ là có một cái công ty rất lớn, nhưng mà bán công ty đó. Bán xong được hơn một năm sau thì mẹ nó cũng chết. Và đương nhiên là toàn bộ cái khối tài sản của bố mẹ nó có duy nhất nó là con trai mà nó hưởng. Từ năm 94 cho đến năm 96 thì toàn bộ cái của cải của ông bà và của cha mẹ để lại rất là giàu. Đất cát đó thì nói gì? Nó xén dần nó bán, công ty thì tiền tiêu hết rồi, bắt đầu đến bán đất. Bán đất mặt đường xong rồi đến bán đất trong nhà. Bán đất biệt thự rồi, căn nhà biệt thự cũng đổi nón ra đi nữa, đi nốt. Các cụ bảo khi mà nhà nó giàu á, mẹ nó mới chết á, ngày nào nó cũng phải tụ tập ăn uống ít nhất là 5-70 người đến hàng trăm người trong nhà. Toàn là đi xe máy, ngày đấy đa số đi xe máy thôi, ô tô chưa có nhiều, ô tô chỉ có mấy cái Lada thôi. Nó thì có cái xe Lada của Nga ngày xưa á, là nhất rồi. Còn đa số là xe máy. Xe máy ngày xưa là xe 82, 81 và xe Jim lùn và xe DD. Ngày nào ô tô xe máy cũng dựng đầy nhà nó, đặc biệt là đa số xe máy. Và có khi nó cùng với cả đoàn hàng trăm người như thế đi lên miền ngược để đi du lịch, để bắn chim săn thú cả tuần. Mà toàn nó chi phí hết. Chi phí hết cho bạn bè các thứ. Tận miền Bắc, miền Trung, miền Nam nhiều bạn lắm. Ăn uống như vậy là gì? 2 năm. Hơn 2 năm, đến năm 96 thì nó không quản cái gì nữa. Năm 96 thì đến cái ngôi biệt thự cũng bán nốt ra ở một cái nhà nhỏ nhỏ. Rồi cái nhà nhỏ nhỏ cũng gì? Cũng đi nốt. Vì đến lúc đó là nó đã bị gì? Nghiện thuốc phiện mất rồi. Không còn gì nữa. Sau khi mà cái ngôi nhà nhỏ cũng đổi nón ra đi nốt, nó trở thành trắng tay và nó cứ giặt dẹo, nó cứ đi vào chùa và nó bừa, nó ba bừa, nó nghiện rồi thì nó ba bừa mà cứ vào chùa, nó vác cần câu nó vào chùa, nó ngồi ngay ở trước cửa chùa Vạn Niên nó câu cá, chả làm gì được nó. Đấy, chúng ta thấy cái khi mà có một chút công đức, một phúc báo sinh vào một gia đình giàu có như thế, quý tộc như vậy, vậy mà nó không biết gì, không biết trân trọng, không biết quý kính, không biết là phát triển cái gia tộc của tổ tiên mình lên, gia sản của gia tộc tổ tiên mình lên. Chỉ trong vòng có mấy năm, từ năm 93 thôi cho đến năm 96 thôi, từ khi bố nó mất thôi, mà nó phá sạch cái khối gia tài của ông bà, của bố mẹ nó để lại, và cuối cùng trở thành thằng trắng tay và nghiện ngập. Mà chúng ta biết nghiện ngập rồi á, thần thức nó lúc nào cũng mê mê sảng sảng, rất dễ đi vào trong ba đường ác sau khi mất đi. Đó. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói rằng gì? Phần lớn chúng sinh ở trên đời này, khi thoát khỏi ba đường ác rồi á, thì lại gì? Lại sớm quay đầu chui vào, vì cái tập tính ác nhiều đời nhiều kiếp nó đã gieo. Nay chúng ta nghe Đức Phật nói như thế, nghe tôi kể cái câu chuyện ngày xưa tôi mới làm tiểu, được chứng kiến ở cái ngoài chùa Vạn Niên, phường Xuân La như thế, thì chúng ta mới thấy. Chúng ta bây giờ đã thoát ra khỏi nó chưa? Chưa chắc. Chúng ta không ác như những kẻ ác kia, nhưng mà so với trong kinh Phật á, chúng ta thì vẫn tương tự như thế đấy. Vì chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi đường ác. Chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng được một vài lần Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng ta từ trong ngục ra rồi đấy. Tôi cũng đích thân là tôi thì được Địa Tạng Bồ Tát vớt từ trong gì? Trong A Tỳ Địa Ngục ra rồi đấy. Vô thủy kiếp trước, hằng hà sa số kiếp trước tôi thì cũng đọa lạc ở trong A Tỳ Địa Ngục, và Địa Tạng Bồ Tát dắt tôi ra, dạy bảo cho tôi cách gì? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Rồi còn dạy cho tôi gì? Dạy cho tôi phương pháp tu tập để thoát khổ, để phổ độ chúng sinh nữa. Nhưng mà trải qua hằng hà sa số kiếp từ ngày đó cho đến nay, bây giờ tôi mới đang bắt đầu làm được điều đó. Các quý vị cũng thế. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã dắt các quý vị từ trong địa ngục A Tỳ ra và dạy bảo cho các quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, nay các quý vị mới được ngồi đây. Khi mà đọc thế cái bản kinh của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy trong lòng chúng ta sao xuyến, thấy trong tâm chúng ta thì hoan hỷ, an lạc và rất vui mừng vì được học bộ kinh này. Đó chính là gì? Nhân duyên của ta với Bồ Tát Địa Tạng đấy. Ai mà đọc tụng bộ kinh này mà thấy hoan hỷ, đó chính là gì? Chúng ta nhớ lại được cái duyên xưa. Duyên xưa đó chính là gì? Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng ta, thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên nay chúng ta gì? Hoan hỷ khi đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Và chúng ta thấy lợi ích khi được đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Đó. Chính là nhân duyên chúng ta đã từng học bộ kinh này rồi. Các Đức Phật thời quá khứ cũng đã từng thuyết bộ kinh Địa Tạng này. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thuyết lại bộ kinh Địa Tạng này. Và sau 9.000 năm nữa thôi, thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế gian cũng đến lúc gì? Hoại diệt, không còn nữa ở thế gian này. Và bộ kinh Địa Tạng này cũng ẩn mất đi. Và sau 56 vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát thành Phật ở Sa Bà thế giới. Di Lặc lại tiếp tục thuyết một bộ kinh là bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và lúc đó những ai có duyên với bộ kinh này thì lại được sinh làm người, lại học Phật Pháp vào lúc đó. À, nay chúng ta được thân người rồi, đừng đánh mất nó đi nữa. Có ít nhất không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì cũng sinh lên gì ạ? À? Lên trời Đao Lợi. Chắc chắn lần sau kiếp sau chúng ta có phần ở trên cung trời Đao Lợi. Nếu mà cái nhân làm ác ở trước khi chúng ta học Phật và đời trước chúng ta làm ác á, chúng ta phải trả quả báo ác, đọa vào trong A Tỳ Địa Ngục hay các địa ngục khổ, hoặc là súc sinh hoặc ngạ quỷ ở trong kiếp tới đó, thì cũng không lo. Vì hết cái nhân ác ở đời trước và khi chúng ta chưa học Phật đó gây ra đó, thì chúng ta trả hết báo ác đó, chúng ta cũng chắc chắn sẽ được sinh lên trời. Cứ nhân ra tụng đọc một bộ kinh này, nhất tâm mà tụng đọc một bộ kinh này, chúng ta được bao nhiêu lần sinh lên trời? Bao nhiêu? 30 hay là 100? 100 hả? 100 lần. 7 ngày hôm qua chúng ta đọc được mấy bộ? 7 bộ kinh này đúng không? 7 bộ đương nhiên chúng ta được 700. 700 lần sinh lên cung trời đau lợi. Tôi cứ trừ đi cho 50% là chúng ta tụng kinh gì ạ? Tâm chưa được nhất tâm. Như ở trong kinh dạy là chúng ta chưa được nhất tâm từ đầu đến cuối. Lúc tụng kinh là chúng ta còn tạp loạn, có nghĩa là còn vọng tâm á. Đang tụng kinh là nghĩ không biết hôm nay ở nhà đứa cháu của mình nó thế nào rồi nhỉ. Đang tụng kinh không biết ở nhà hôm nay con của mình ra sao. Đang tụng kinh không biết hôm rồi mình đi còn mấy triệu mình để quên ở trên đầu giường, không biết là có còn hay không. Đó. Không biết là mấy cây vàng mình để trong hòm đứa con dâu nó có mở ra, nó có lấy của mình không. Mệt lắm. Có ai như thế không? Hả? Không có ai như thế à? Nói đi cái xấu một cái thì chả ai dám nhận cả. Đúng không? Nói cái xấu một cái ai cũng bảo là không. Nói cái tốt một cái ai cũng cười phồng mũi lên. Hả? Thế mới hay chứ nè. Đó. Có hay không có đi chăng nữa, nhưng mà gì, chúng ta tụng kinh vẫn không được nhất tâm được 100% như kinh Đức Phật nói đâu. Cho nên á, 50-50. Trừ đi 50 thì chúng ta gì, còn được là 350. 50 lần sinh quay trời đau lợi. Mỗi một lần sinh lên ở trên đó là chúng ta gì, thọ được 2000 năm đúng không? Sinh lên cõi trời đau lợi chúng ta thọ được 1000 năm hay 2000 năm? 500 năm cõi trời tứ thiên vương, 1000 năm cõi trời đau lợi, 1000 năm. 1000 năm ở trên đó mà một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian này, và được 350 lần chết đi sống lại ở cung trời đó. Mà ở không chỉ được 350 lần mà lên đó chúng ta lại còn được gì ạ? Được học Phật pháp. Trong các cung trời, trong các quái trời thì duy nhất có quái trời đau lợi. Trên đế thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, luôn luôn thỉnh các Đức Phật và Bồ Tát ở khắp mười phương về để thuyết pháp. Không chỉ Đức Phật Thích Ca thuyết về đó thuyết pháp đâu, Đức Phật A Di Đà cũng về đó thuyết pháp, Đức Phật Dược Sư cũng về đó thuyết pháp, Đức Phật Vô Động ở cõi A Súc cũng về đó thuyết pháp, và Đức Phật Chúng Hương ở cõi Quái Thượng Phương cũng về đó thuyết pháp, và mười phương chư Phật thường hay lui tới về đó thuyết pháp do lời thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Cho nên chúng ta được trực tiếp học Phật với các Đức Phật đó, với các vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Đế Chí Văn Thù Phổ Hiền, thậm chí là Địa Tạng Vương Bồ Tát thỉnh thoảng cũng gì cũng lên thuyết pháp ở trên đó. Cho nên chúng ta diện kiến các ngài, tai nghe pháp từ nơi kim khẩu của các ngài, sinh tâm hoan hỷ phát đại bồ đề tâm. Không chỉ 350 kiếp mà gì? Vĩnh viễn không còn bị đọa trong ba đường ác nữa. Sướng không? Quá hoan hỷ còn gì nữa? Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Học kinh Địa Tạng này chính là học nền tảng của Phật Pháp. Tu tịnh độ mà học kinh Địa Tạng trước đó là hợp lý nhất. Hòa Thượng Tịnh Không nói ở trong kinh Địa Tạng này nói là tu tịnh độ học Địa Tạng kinh chính là gì? Xây cái nền tảng, xây cái móng nhà để chuẩn bị xây lên một ngôi nhà cao tầng, một ngôi biệt thự đó. Đó. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng bất cứ một đạo tràng của ngài ở đâu, bắt đầu xây dựng xong một cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng, đó là giảng kinh Địa Tạng, xong đó mới giảng các bộ kinh khác, mới giảng Vô Lượng Thọ. Đấy. Đấy là lời của Hòa Thượng nói, các vị về nghe lại, bảo các sư ông sư bác, các cô ở dưới phòng thông tin cóp cái đĩa giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không để các vị nghe, để so sánh có đúng là Hòa Thượng nói như thế không hay là tôi bịa ra. Quả thật đúng là Hòa Thượng nói như thế. Cho nên chúng ta không phải nghi ngờ rằng là tu tịnh độ tại sao lại học kinh Địa Tạng. Có sở sai với tông chỉ của Tịnh Độ Tông không? Không. Vì đây là một bộ hiếu kinh. Trong tất cả các bộ kinh nói về hạnh hiếu thì bộ kinh Địa Tạng này là một bộ kinh gì? Đứng đầu. Mà chúng ta biết Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó. Mục đích thành Phật của chư Phật cũng chỉ là để gì? Báo hiếu và độ sinh thôi. Cho nên chúng ta học cái điều cốt lõi, cốt tủy của Phật Pháp chính là ở bộ kinh này vậy. Bộ kinh này chính là tâm tông, tâm yếu của Phật Tổ vậy. Đó. Chúng ta bỏ qua cái bộ kinh này mà đi học các bộ kinh đại thừa lớn khác, tức là chúng ta bỏ qua cái nền tảng. Vì vậy Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, hành giả Tịnh Độ Tông mà trước học Địa Tạng Kinh, sau học Vô Lượng Thọ, chắc chắn sẽ thành tựu. À, chắc chắn thành tựu, đi đúng hướng. Đi đúng hướng luôn. À. Cho nên á, ở đây á, chúng ta học bộ kinh này, chúng ta phải chú tâm, một lòng, một dạ. Chúng ta thì muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khó không? Không khó nếu chúng ta đem hồi hướng cái công đức chúng ta tu bộ kinh này về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đổi, chúng ta không muốn sinh lên cõi trời đau lợi, không muốn sinh lên các cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Chỉ cần chúng ta gì thay đổi cái ý nghĩ của chúng ta, cái tâm nguyện của chúng ta, đó là lấy công đức tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trả hết nợ cũ ở vô thủy kiếp rồi, chúng ta có của ăn của để rồi, tức là có công đức rồi á, lấy công đức đó để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta. Vì tiêu chuẩn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đó là gì? Phải đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Phúc đức tụng kinh Địa Tạng sinh ra vô lượng phúc đức. Thiện căn tụng kinh Địa Tạng có đầy đủ các thiện căn. Nhân duyên tụng kinh Địa Tạng có đầy đủ nhân duyên. Cho nên thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này có đầy đủ cả ba môn thiện căn, phúc đức và nhân duyên đó. Cộng với là gì? Chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ được như nguyện, không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ soi đường chỉ lối, dẫn dắt chúng ta đi đúng đường. Và Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta gì? Thoát ly sinh tử khổ đau. Cho nên Ngài sẽ luôn bên cạnh chúng ta, bảo ban chúng ta. Ở đây trong văn kinh này Đức Phật nói rằng á, chỉ có những kẻ cang cường, ngang ngược, khó độ, vừa thoát ra thì họ lại gì? Lại tìm lối để vào thôi. À, cho nên chúng ta hãy cố gắng học Phật làm sao đó đừng trở thành một trong những kẻ cang cường khó độ đó, những kẻ ương bướng ngang ngạnh đó, mà chúng ta phải trở thành những đứa con gì? Đứa con ngoan của Thích Ca Mâu Ni Phật, đứa con ngoan của A Di Đà Phật, và đặc biệt là người học trò xuất sắc của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là người thầy của chúng ta, dẫn dắt cho chúng ta đi trên con đường hiểm trở, thoát khỏi con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là những con đường hiểm trở, sảnh một cái là tán thân mất mạng ngay. Cho nên Ngài chính là một bậc thầy, một người thầy có trí tuệ, có sức lực và có kinh nghiệm để dẫn dắt cho chúng ta thoát qua trên con đường đó. Trong văn kinh Đức Phật lại nói ví như có kẻ mê, đêm tối lại lạc đường, đi nhầm trốn hiểm nạn, gặp ác quỷ dạ xoa cùng hổ lang thú dữ, rắn rết và bọ cạp, vân vân. Kẻ mê lạc đường kia giữa trốn hiểm nạn ấy, chỉ trong khoảng phút giây tất sẽ bị mất mạng. Nhưng may có một vị bậc đại thiện tri thức có sức thần thông lớn, ngăn cản được thú ấy rồi lại còn bảo rằng: ô hay, sao ông này, ông có sức thần chi ngăn cản thú ấy chăng, mà tự vào nơi ấy ắt sẽ bị mất mạng. Đó. Đức Phật nói là ví như có người đi đường á, lầm đường lạc lối, vào cái nơi mà có đầy giấy thú dữ, rắn rết và bọ cạp. Rắn rết có phải là độc trùng không? Bọ cạp phải độc trùng không? chính là độc trùng. Nó cắn chúng ta mà không kịp chữa thuốc thì chết toi ngay. Thú dữ, hổ lang xài báo vân vân đó. Nó có xé xác được chúng ta không? Chúng ta đi nhầm vào trong rừng mà nó đang cơn đói, nó gặp chúng ta, nó xé xác chúng ta dễ như chơi. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta không khéo lạc vào đường đó thì có đầy những rắn rết và bọ cạp thú dữ vân vân đó, thì chúng ta mất mạng lúc nào không biết. Tương tự như vậy, chúng ta sống ở trên đời cứ tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham tiền tài công danh, tiếng khen đó, vân vân đó. Đó chính là thú dữ rắn rết và bọ cạp ở trong đường sinh tử đấy. Nó mồi chài, nó lôi cuốn, nó lừa chúng ta là gì? Chạy theo nó. Khi mà đã tin theo nó, chạy theo nó rồi không bỏ được nó, thì nó lôi chúng ta đi sành sạch lúc nào không biết. Đó. Nhìn thấy rắn rết bọ cạp thì chúng ta sợ. Nhưng mà nhìn thấy danh văn lợi dưỡng thì chúng ta cứ thích chạy vào. Khi chạy vào rồi á thì mới biết đó là cái bẫy của thiên ma ba tuần. Đó là cái bẫy của sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Cho nên Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, giống như cái người dẫn đường, người bậc thiện tri thức có con mắt sáng, hiểu biết được tài sắc danh thực thủy, sắc thanh hương vị xúc pháp của thế gian, năm món dục tài lợi đó là cái bẫy, là cái miếng mồi, là cái lưới câu nó gì, nó nhử chúng sinh, nó câu chúng sinh, nó câu chúng ta đó, chúng sinh đó chính là chúng ta đó. Lạc vào cái đường đó rồi, Phật Bồ Tát thấy chúng ta ở trong đó, ngài mới thuyết pháp giáo hóa, dạy cho chúng ta biết đường lối để thoát ra. Chúng ta mà có duyên lành, biết khiêm cung hạ mình để học Phật, nghe pháp á, thì chúng ta sẽ sớm thoát ra được con đường đó. Bằng không á, chúng ta gì, cứ trầm luân mãi ở trong cái đường ác sinh tử đó thôi. Ở đây Đức Phật nói rằng á, có người đại thiện tri thức lại có sức thần thông lớn ngăn cản được các thú ấy. Đại thiện tri thức đó ví cho Phật Bồ Tát. Còn những người lạc đường kia ví cho gì? Chính những hành giả, những người đang học Phật, tu Phật của chúng ta vậy. Vị thiện tri thức kia nói rằng á, ô hay, sao ông này, ông có thần lực chi, có sức thần chi ngăn cản được thú ấy chăng mà tự vào nơi ấy tất sẽ bị mất mạng. Đấy thì Phật Bồ Tát cũng cảnh báo chúng ta rồi. Chúng ta có định tâm không? Có trí tuệ không? Có sức mạnh để tự vượt ra khỏi tài sắc danh thực thủy không? Sắc thanh hương vị xúc pháp không? Năm món tài lợi chúng ta có đủ sức để vượt qua nó không? Mà cứ tham đắm. Nếu không vượt qua được thì hãy gì? Hãy tránh xa nó ra. Thiểu dục chi túc là tốt nhất. Vân vân. Đó. Rồi Đức Phật lại nói kẻ lạc đường nơi kia vừa nghe bất chợt tỉnh. Vừa nghe bất chợt tỉnh, tức là giật mình là tỉnh rồi gì? Tỉnh là bao năm, bao đời, bao kiếp mình lầm đường lạc lối, chạy theo ngũ dục lục trần, bị gì? Bị làm nô lệ cho nó. Nay muốn thoát ly sinh tử, muốn theo Phật, theo Bồ Tát, theo các vị thánh hiền, A-la-hán vân vân đó, thì chúng ta phải thoát vượt ra nó, đừng bị nó chi phối lôi cuốn chúng ta. Đó. Chúng tôi hơn 20 năm trước đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, giật mình tỉnh lại. Mới thấy rằng á, nếu mà mình cứ ở lại ở trong thế gian này, lấy vợ sinh con, rồi già rồi bệnh rồi chết, đời sau tái sinh, có phúc thì làm người, không có phúc thì ba đường ác lại tiếp tục. Cứ xoay vần như vậy là lấy vợ sinh con, cứ như thế. Rồi có phúc làm người, hết phúc lại ba đường ác lại mở cửa đón chào. Cho nên á, đọc thấy đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương là công chúa Diệu Thiện. Một cô công chúa, sắc nước hương trời cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Trong ba cô con gái Diệu Âm, Diệu Thanh và Diệu Thiện, hai chị đã có gia đình, em thì chưa có gia đình, được vua cha yêu quý nhất, vua cha là Diệu Trang Vương, yêu quý nhất muốn gì? Muốn truyền ngôi cho cô con gái út đó là Diệu Thiện. Nhưng mà Diệu Thiện nhất định không muốn làm vua, Vì từ trước đến nay á, vua thì phải dành cho con trai mình là thân phận đàn bà con gái, không có làm thay đổi cái tục lệ của dòng tộc từ trước đến nay. Cho nên á, cô công chúa quyết định là gì? Một lòng muốn xuất gia tu đạo, thoát ly sinh tử khổ đau. Đọc thấy cái đoạn văn kinh đó mình giật mình, giống như là gì? Con ngựa hoang á, đã được ông chủ dắt về bỏ đói nhiều ngày á, mình lúc đầu ương bướng, nhưng mà khi thấy ông chủ giơ roi lên một cái là mình giật mình sợ đau, mình ngoan ngoãn á. Thế tương tự như vậy, ở trong kinh này Đức Phật nói rằng kẻ lạc đường kia vừa mới nghe nói như thế, nghe cái vị đại thiện tri thức nói như vậy, bất chợt tỉnh như vậy, giật mình mới tỉnh ra là mình đi vào cái đường hiểm, nếu mà không may mà chỉ cần dấn thân thêm chút nữa thôi là tan thân bất mạng. May mà được vị thiện tri thức họ khai ngộ cho, chỉ dạy cho, giáo hóa cho, giật mình mới biết rằng là mình gì mê man, lầm được lạc lối. Chúng tôi ngày xưa cũng thế, đọc cái bộ kinh đó bao nhiêu những cái toan tính, bao nhiêu những cái ước mơ của mình trước đây liền xếp lại. Cho nên cái nhân duyên, tôi đọc tôi thì cũng dễ thôi, dễ, rất dễ. Nhân duyên đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương chỉ có ngày 15 đọc, 16 đọc đến 19 là, đến ngày 19 thì có 4 ngày sau thôi. Cầm quyển kinh Phật trên tay đúng 4 ngày sau là giác ngộ được một phần nào. Như người thì như người mê ở trong lạc đường, trong này tỉnh giấc mộng thôi. Được thiện tri thức là Quan Âm Bồ Tát dạy cho trong bộ kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương, cho nên giật mình tỉnh lại, liền là phát nguyện xuất gia, bỏ lại sau lưng tất cả, bao nhiêu những toán tính cũng để lại. Và khi đó các quý vị biết là đâu phải dễ. Nhà là một mình là con trai trưởng họ duy nhất ở trong gia đình nữa, mà tự nhiên mà phát nguyện xuất gia thì đấy là cả một cái điều khó khăn. Dân làng của chúng tôi chưa ai biết Phật Pháp là gì, chưa ai biết Phật Pháp là cái gì cả. Mình đi tu thì ai cũng bảo là mình thất tình, lục dục, không có cha mẹ là gì, không lấy được vợ cho mình phải đi tu. Tuổi năm đó là tuổi 18 đôi mươi, là cái tuổi đó là cái tuổi mà ở trong nông thôn dân tộc của chúng tôi á, cái tuổi đó đang là tuổi con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Cho nên đi tu vào cái lúc đó là 100 người trong làng thì từ già, trẻ, gái, trai ai cũng bảo là mình thất tình và phải đi tu. Khiến cho cha mẹ mình là không dám ra đường nữa. Anh em bạn bè cũng không dám ngẩng mặt lên mà đi ra đường nữa. Như lần trước chúng tôi nói thì thậm chí ông bác cả của bên ngoài, anh trai của mẹ tôi còn từ mặt mẹ tôi cơ. Cấm không cho gì, không cho bước đến nhà nữa cơ. Bảo là mày đẻ con ra mà mày không dạy được nó thì mày đừng bao giờ vác mặt đến gì, đến cửa nhà tao nữa, làm mất mặt cả dòng họ nhà tao. Đấy, kinh khủng thế đấy. Vì sao? Thành kiến gia đình, thành kiến dòng họ. Và họ coi là đi tu là một việc sỉ nhục đối với gì? Với một dòng họ. Với gia đình thì là một điều sỉ nhục với gia đình. Với dòng họ thì là một điều sỉ nhục với dòng họ. Đó. Cho nên khi tôi ra đi tôi lường trước là cái điều đó. Tôi phát nguyện xuất gia đi tu, tôi lường trước điều đó. Nhưng mà vì tôi nghĩ là gì? Cái điều đó tôi đã từng trải qua hằng hà xa số kiếp rồi. Tôi đã từng phải từ biệt biết bao đời cha mẹ, khiến cho bao nhiêu đời cha mẹ, những người thân của tôi đau khổ rồi. Đã làm cho bao nhiêu cô gái đau khổ từ vô thủy kiếp đến nay. Đã làm cho bao nhiêu đứa con trai, đứa con gái đau khổ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên bây giờ muốn cắt đứt nó, không muốn nối lại nó nữa, mà muốn cắt đứt nó. Và muốn gì? Tự do, tự tại, giải thoát, như là Phật, là Bồ Tát, Quán Thế Âm. Xong rồi để độ cho những người có duyên với mình cùng được tự do, tự tại, giải thoát như Quán Thế Âm, Bồ Tát mà chúng tôi đọc đấy ạ. Cho nên một lòng phát nguyện xuất gia, không có gì thay đổi được. Và biết rằng sau khi mình đi tu, mẹ của mình sẽ rất khổ, cha của mình sẽ rất khổ, các em của mình sẽ rất khổ, chị gái của mình sẽ rất khổ, họ hàng của mình cũng sẽ rất rất khổ vì điều tiếng này nọ, vân vân. Bạn bè bè thì những đứa không hiểu thì nó sẽ cười khinh mình, nhưng mà không sao. Điều quan trọng là chúng ta có một hướng đi đúng đắn. Và chúng ta đã quyết định cái sự đúng đắn đó bằng sự thẩm định qua trí tuệ, qua sự học hỏi của chúng ta. Đã thấy quyết định đúng rồi thì chúng ta cứ đi. Phật Bồ Tát mách chúng ta con đường đó là con đường đúng rồi. Chúng ta tin tưởng vào Phật Bồ Tát và quyết đi. Và tôi quyết đi thật. Nhưng bây giờ các quý vị thấy, 15 năm sau, khi tôi quay về lại địa phương, từ quê nội quê ngoại không có một ai dám quay thường nữa cả. Từ cụ già đến 99, 100 tuổi, khi mà về làm việc cho các cụ ở tại đình làng hay là hội trưởng thôn, không có một ai dám quay thường người xuất gia nữa. Và ai cũng tán dương khen ngợi rằng may mắn cho gì, cho dân làng mình có sư ông xuất gia đi tu làm rạng rỡ cho dân làng ra. Thế mới đau chứ lại. 15 năm trước thì ai cũng gì, ai cũng miệt thị, ai cũng bảo rằng thất tình lục dục, đẻ con ra không dạy được con mà phải gì, phải cho nó đi chùa. Thậm chí có người đi qua còn bĩu môi, thậm chí có người thấy bà cụ tôi đi qua còn gì, nhổ phẹt cả một cái vào, vào bên cạnh vài nữa, bảo ghê tởm. Nhưng mà bây giờ thì khác. Ôi rồi săn săn đón đón. Các cụ cứ vài, nhất là dịp nào mà nhà trong chùa mà trong thôn chuẩn bị có việc dân việc làng săn săn đón đón thì một ngày không biết bao nhiêu cuộc gọi điện thoại, bảo sư ông có về không, sư ông cố gắng nhé, dân làng mong sư ông nhớ mẹ, mong con về chợ. À, như con mong mẹ về chợ chứ, xin lỗi. Nói nhầm thế mà cũng vỗ tay. Thế mới đau rồi chứ. Nói đúng vỗ tay mà nói nhầm cũng vỗ tay. Thì không biết là cái nào đúng đây. Cái nào có khiêng đúng đấy. Ví dụ mẹ mong con về chợ. Ví dụ như mà thì mẹ mà già rồi mà tuổi già thì nó lại trở thành tuổi trẻ trở lại. Lại mong gì? Con đi chợ về có miếng quà tấm bánh để đưa cho. Có không? Có mà. Ngày xưa chúng tôi nghe Hòa Thượng Pháp Chủ ngày để giảng chúng tôi ngày đó tuổi già. Đó chính là quay lại tuổi gì? Tuổi trẻ một lần nữa. Tuổi càng già thì lại quay lại tuổi trẻ con một lần nữa. Giống như trẻ con á. Thì ngày xưa đứa trẻ, chúng ta đã từng làm trẻ con rồi đúng không? Mẹ chúng ta đi chợ ngày xưa nó còn nghèo còn khó. Tôi ngày xưa hay thế. Cứ mẹ đi chợ ngày nào về cũng phải ít nhất phải có gì? Một cái bánh nướng. Một cái bánh nướng thôi, về cắt chia cho bốn anh em cũng gì cũng thích. Chỉ cần một cái bánh nướng nhỏ nhỏ thôi, bằng cái chén thôi. Về cắt cho bốn anh em, nhưng mà vẫn phải có. Mà đi chạy ra đón mẹ hàng cây số, ở tận dưới đầu làng đi hàng cây số. Ba anh em, tôi thường dắt hai đứa em gái của tôi đi hàng cây số để đón mẹ. Không chỉ ba anh em tôi mà tất cả những đứa trẻ. Cứ đến khoảng độ tầm 10 giờ 10 rưỡi là bắt đầu là dắt nhau xuống tận đầu làng để đón người lớn đi chợ về. Có gì đâu, chỉ có một cái bánh thôi. Mà về đến tận nhà mới được cắt để chia nhau ăn. Ngày xưa nó đói nó khổ thế. Đó, gọi là đấy như con trông mẹ gì, đi chợ về là như thế. Còn bây giờ ngày xưa, vì nó cũng như vậy cho nên á, con cái mà đi chợ về, mẹ thì cũng muốn gì, tấm bún tấm bánh. Cho nên cũng mong ngóng con y như là trẻ con mong mẹ đi chợ vậy. Cho nên các cụ lúc nãy các Phật tử vỗ tay hai lần như thế là cũng được đấy. Cũng tạm được. Tạm chấp nhận được. Đó. Cho nên là chúng ta thấy. Học Phật ra nếu mà chúng ta mà chú tâm. Một lòng một dạ chúng ta cầu học giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu được. Sẽ hiểu được và chúng ta sẽ thực hành được. Giống như là ở trong kinh này Đức Phật nói là kẻ mê lạc đường kia nghe cái người bậc thiện tri thức chỉ bảo cho một cái mà giật mình, vừa nghe chợt bất chợt tỉnh á. Đó. Mới biết là mình đang vào đường hiểm và vội vàng quay lùi lại ngay. Đó. Chúng ta ngồi đây thì cũng phần lớn cũng đã làm được như thế rồi. Cũng bất chợt tỉnh rồi, nhưng người tỉnh nhiều, người tỉnh ít thôi. Người tỉnh nhiều là sao? người tỉnh hiểu tức là sau khi khóa tu này về lại tiếp tục nghe theo lời thầy để phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, một ngày được cả một bộ là tốt nhất, không thì ít nhất cũng phải được một quyển, niệm Phật được vài trăm câu hoặc vài nghìn câu, lấy công đức đó để trả nợ tiền duyên, trả nợ kiếp trước, và đem công đức còn lại để hồi hướng cầu sinh tịnh độ trong nay mà khi xả bỏ báo thân. Cho nên đấy gọi là gì, người vừa nghe đã chợt tỉnh. Tôi thì tỉnh được khá hơn các quý vị một chút, đó là sau khi nghe thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, 4 ngày sau phát nguyện đi tu, để lại sau lưng tất cả những dèm chê, những sự phỉ báng và những sự nhục mạ của người thân và bạn bè hàng xóm láng giềng. Nhưng mà chúng ta mà làm, chúng ta biết đúng mà làm, cứ làm thì bây giờ khác. Các vị đấy, như tôi kể đấy, các quý vị thấy bây giờ chúng tôi khác. 15 năm sau về quê khác. Mà 20 năm sau, tức là cho đến bây giờ về quê càng khác nữa. Về quê bây giờ không chỉ có các ông, các cụ già ở trong thôn là đón chào, mà kể cả từ những người làm công việc cấp cao ở xã như là bí thư, chủ tịch, vân vân đó, các ông cũng đều đón chào một cách rất niềm nở. Ngày xưa tôi đi tu, tôi nhớ rõ cái ông trưởng công an xã, khi mà ông ký giấy xác nhận đi tu cho tôi á, ông có một cái điều là gì? Ông có một cái điều cam kết, ông bắt tôi phải ký vào trong cái quyển sổ tay của ông ấy. Các viết vào ký thế nào? Ông ấy viết rằng đó, ông ấy viết vào giấy là đồng ý cho tôi đi tu. Nhưng ông viết một cái cam kết vào quyển sổ tay của ông ấy, nói rằng á, tôi là trưởng công an xã họ tên như thế này, đề nghị công dân, không nói là anh đâu, mà đề nghị công dân Bùi Văn Kiều, tức là tên tôi á, xuất gia rồi, hứa sau này không bao giờ được quay trở về địa phương để truyền bá đạo Phật nữa. Thế mới đau tôi chứ. Nhưng mà các vị biết không, vì là muốn đi tu cho nên tôi gì, tôi bắt buộc phải ký vào quyển sổ của ông ấy. Đấy là quyển sổ riêng thôi, quyển sổ tay ông theo dõi, lúc đó ông đang làm trưởng công an. Nhưng thật không may cho ông ấy, vừa ký xong cho tôi xong á, mấy tháng sau ông gì, ông bị tai biến, ông chết ngoéo mất. Mà ông ấy chết rồi thì đương nhiên quyển sổ của ông cũng gì, không còn tác dụng nữa. Cho nên bây giờ tôi về gì, tôi về vô tư. Tôi về vô tư cho nên về, thậm chí là về còn cùng với các cụ dân làng xây được cái chùa nhỏ nhỏ cho các cụ lễ rồi, đúng không? Hôm rồi ông chủ tịch xã ra tận đây ấy, bảo là tới đây Đại Đức cố gắng làm sao đó mà đi về thăm với các bác ở bí thư và chủ tịch huyện Lương Sơn đi, vì xã chúng ta mới sát nhập vào Lương Sơn. Mà Đại Đức là một cái người mà có thể là một trong những người thành công nhất từ xưa đến nay, từ gì? Dân làng ra đi học ở ngoài gì? Ngoài xã hội mà thành tài. Tôi bảo tôi thành tài gì đâu, bảo có, đối với dân làng là gì, Đại Đức là người rất là được mọi người yêu quý và kính trọng. Cho nên hôm nào mà Đại Đức cố gắng đi về thăm bí thư chủ tịch huyện để các bác ấy tạo điều kiện để sau này Đại Đức về xây được cái ngôi chùa to ở trong địa phương để cho sư về với, thì hạnh phúc cho dân làng quá. Đấy, chúng ta thấy không? Ngày xưa thì họ bắt mình là ký vào giấy cam kết là không được về truyền bá đạo Phật ở tại địa phương. Nhưng bây giờ người khác lên thì thấy cái lợi ích thì lại muốn mình về để truyền bá Phật Pháp cho bà con nhân dân. Vì Phật Pháp là được nhà nước công nhận mà. Đảng nhà nước công nhận. Một trong 6 tôn giáo chính của Việt Nam. Thì phải nói với nhau là gì? Đạo Phật chúng ta được đảng nhà nước là rất ưu ái. Tạo rất nhiều điều kiện cho chúng ta học và chúng ta tu tập. Tất nhiên mọi tôn giáo được công nhận ở Việt Nam chúng ta đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Nhưng mà chúng ta thấy là có một cái gì đó chúng ta vẫn gì? Vẫn được hoan hỷ. Vẫn được đón nhận một cách là thân thiện. Cho nên ở đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta hành đạo, chúng ta tu tập và chúng ta học đạo đấy. Học đạo, hành đạo và tu tập. Đức Phật lại nói ở trong đoạn văn kinh là bậc thiện tri thức kia bèn cầm tay người ấy dẫn khỏi chốn đường hiểm, thoát khỏi giống ác thú, khiến cho được an vui thanh thản trên đường về, mới nhẹ nhàng bảo rằng ông thấy đáng sợ chưa. Đấy. từ nay trở về sau ông đừng vào đó nữa, nếu còn bước vào đó tất sẽ khó ra được. Kẻ mê lạc đường kia sinh tâm rất cảm phục. Khi sắp sửa chia tay, Thiện Tri Thức dặn rằng nếu ông gặp người quen và những người đi đường chẳng phân biệt trai gái, thời ông nên bảo họ con đường ở đằng kia rất nhiều sự độc hại, nếu ai bước vào đó tất sẽ đều phải chết. Đó. May mắn cho tôi là gì? Tôi á ra được con đường đó một phần và được bậc Thiện Tri Thức kia, tức là Phật Bồ Tát, nhẹ nhàng bảo rằng á, con đã ra được khỏi con đường gì đó rồi, đã xuất gia tu đạo rồi thì phải giữ gìn tu tập làm sao cho khá, cho tốt. Cho nên á, rồi Đức Phật lại hó vào tai mình mà nhẹ nhàng bảo rằng á, con thấy đáng sợ chưa? Nhìn lại xem, nhìn lại cuộc đời xem thấy đáng sợ chưa? Quả thật là tôi sợ, đáng sợ thật. Rồi Đức Phật lại bảo từ nay trở đi đừng bao giờ vào đó nữa, nếu mà còn vào đó nữa thì không bao giờ thoát ra được đâu. Phật bảo tôi như thế và nay tôi cũng bảo các quý vị như thế. Chúng ta cùng nhau để mà chỉ đường dẫn lối, cùng nhau để mà bước ra khỏi cái sự đau khổ tối tăm mê lạc trước đây. Chúng ta phải biết gì? Tri ân và báo ân. Biết nhớ đến ân Phật Tổ đã chỉ dạy cho chúng ta khổ nhọc bao đời kiếp tu tập giải thoát giác ngộ, đem cái sự giải thoát giác ngộ đã chỉ dạy chúng ta phải biết tiếp nhận. Và đặc biệt ở đây Đức Phật dặn là nói là bậc Thiện Tri Thức bảo những người thoát khỏi đường mê kia rằng á, bảo những người thoát khỏi cái đường lạc lối lầm đường kia rằng á, nếu mà gặp người quen đi ở trên đường, bất kể là nam hay nữ, trai hay gái, thân quen hay không thân quen, đều chỉ và bảo cho họ rằng á, đường phía trước kia là gì, rất nhiều những hiểm nạn, đừng có đi tới đó nữa và hãy đi gì, đi sang một con đường khác an toàn hơn, tốt đẹp hơn, sẽ dẫn dắt đến gì, đến cái bến bờ giải thoát giác ngộ. Tất nhiên bến bờ đó là phải tu tập, đó chính là gì, con đường tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Cả một vấn đề chứ không phải dễ các quý vị.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.